tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 25 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Quất Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem phần kinh văn trang 31. Hôm qua chúng ta đã học hết đoạn là kinh văn. Thánh nữ bà La Môn bạch với Đức Phật xin chỉ cho con nơi mà mẹ con đang thác sinh về chỗ nào, an vui hay cực khổ. Hôm nay chúng ta phần tiếp theo ở trong văn kinh. Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai lúc bấy giờ, Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai lúc bấy giờ, Ngài liền bảo với thánh nữ kia rằng: con cúng dường ta xong thì sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu ta, thì con sẽ biết được hiện giờ mẹ của con đang thác sinh nơi nào, an vui hay khốn khổ, hay là an vui hay cực khổ đều được. Chúng ta thấy nhé, ở đây á, chúng ta thấy là sau khi cúng dường Đức Phật, thánh nữ bà La Môn bạch Phật chỉ cho mình cái nơi mẹ mình đang thác sinh chỗ nào, an vui hay là cực khổ, thì Đức Phật bảo rằng lễ ta xong thì con sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu ta. Điều quan trọng ở chỗ này, các Phật tử chúng ta học Phật, nghe kinh, cốt phải hiểu được cái lý kinh để mà thực hành theo. Nếu chúng ta không học hoặc không hiểu, hoặc học mà không hiểu, hoặc là không được ai chỉ bảo cho chúng ta hiểu để chúng ta thực hành, thì đây quả là một thiếu sót lớn, thực sự là một thiếu sót lớn. Chúng ta thấy đại đa số các Phật tử đi chùa bây giờ đến chùa là để van vái cầu xin. Chúng ta nhiều người nghĩ rằng đến chùa thì chỉ cần nhờ sư thầy, các hòa thượng thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni, các sư ở trong chùa lập đàn cúng kiếng cho chúng ta, thế là xong. Thế là xong. Cầu an, cầu siêu, làm cái lễ đến, dăm ba bảy triệu cho vào trong phong bì, có thể là nhiều hơn, tùy theo điều kiện hoàn cảnh kinh tế. Nghĩ rằng như thế là chúng ta đã làm tròn cái bổn phận của người Phật tử đi chùa rồi. Còn cái việc cầu nguyện, hồi hướng cho ông bà, cha mẹ chúng ta cầu an, cầu siêu như thế nào đó, đó là việc của các sư, chứ không phải việc của mình. Nhưng ở đây, học kinh Địa Tạng, chúng ta thấy không phải hoàn toàn là cái việc hồi hướng và cầu nguyện là việc của các sư. Mà ở đây chúng ta thấy xuất phát từ cái tâm thành ấy, để đem đến cái lợi ích, cái công đức ấy, lớn lao thủ thắng đối với các Phật tử chúng ta, đó chính là xuất phát từ cái tâm thành của chính mình, chính mình. Và tu tập cũng xuất phát từ cái công đức tu hành của chính mình. Còn các sư, các thầy thì là trợ duyên cho mình mà thôi. Các ngài tụng niệm, hồi hướng, tuyên sớ vân vân gì đó cũng chỉ là để là trợ duyên cho mình. Còn ở đây chúng ta thấy đó, thánh nữ sau khi cúng dường Đức Phật xong, Đức Phật dạy là cúng dường ta xong thì con sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu ta. Quan trọng ở chỗ này, ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu ta. Đây chính là pháp môn gì ạ? Chỉ danh niệm Phật mà chúng ta đang thực hành bây giờ. Thời xưa thì thánh nữ Bà La Môn chỉ niệm danh hiệu Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Còn bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta chỉ niệm danh hiệu Đức Phật nào? Đức Phật A Di Đà. Đức Phật dạy chúng ta chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để làm gì? Để hồi hướng, để cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên, người thân của chúng ta đã quá vãng sớm được siêu sinh khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhẫn đến là gì? Hoặc đã hoặc đang sinh ở trong cõi người, cõi thần, hoặc thậm chí là cõi trời, thì khi hết báo thân ở các cõi ấy cũng sớm được gặp Phật Pháp, sớm gặp pháp môn tịnh độ, sớm phát khởi được lòng tin chân thành, tin sâu, nguyện thiết, một lòng chỉ danh để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói rằng vĩnh viễn không bị cái cảnh khổ của sinh già bệnh chết nữa, không bị bất cứ một khổ não nào như là người thế gian của chúng ta nữa. Con người chúng ta ở thế gian hỷ nộ ái ố đều đem đến sự vui buồn thất thường, khổ đau cho chúng ta mà thôi. Niềm vui chúng ta nghĩ rằng vui, niềm vui ấy có mãi mãi vui không? Ví dụ một đôi nam nữ yêu nhau, tìm hiểu yêu nhau, đi đến với nhau và được hai bên bố mẹ nội ngoại cho tìm hiểu và kết hôn với nhau, các vị nghĩ xem đôi nam nữ đã có vui không? Có vui. Niềm vui đó có lâu dài không? Trăm năm là cùng. Gọi là chúc nhau trăm năm, nhưng có mấy ai được trăm năm đâu, đúng không? Càng vui nhiều, càng yêu lắm, càng thương nhiều, thì đến khi ra đi mà chắc chắn phải có người đi trước đi sau rồi, thường là như thế. Còn những trường hợp có những trường hợp cá biệt hai vợ chồng cùng đi thì cũng ít lắm, nhưng mà có người đi trước đi sau. Người đi trước thì vẫn vương ở trong lòng, lo cho người ở lại. Người ở lại thì thương người đi trước, chẳng biết rằng sau khi đứt hơi thở, hết mạng sống, thần thức của người đi trước đi về đâu. Cho nên cái nỗi tiếc thương, đau khổ là khôn nguôi vậy, không thể nào mà so sánh, suy lường và có thể diễn tả hết bằng lời nói, bằng cây bút để viết ra thành văn chương vậy. Chỉ có người đó mới cảm nhận được cái sự chia ly của tình thương yêu dành cho nhau. Thế nên trong nhà Phật, Đức Phật nói về tám nỗi khổ là sinh, già, bệnh, chết, cầu bất đắc, ái biệt ly. Đấy, khổ thứ sáu là gì? Ái biệt ly. Tức là yêu thương mà phải chia lìa, phải xa nhau là khổ. Nếu xa nhau ở cõi thế gian này để chúng ta chia tay nhau để đi học, đi hành, đi làm ăn, đi bộ đội, đi đâu đó 5, 3 năm, 7 năm, thậm chí nhiều hơn nữa, nhưng vẫn còn có cơ hội, có ngày gì? Gặp lại nhau. Nhưng cái sự ly biệt về lão tử, tức về bệnh chết đó, về bệnh và về chết đó, đặc biệt là về gì, về tử, thì không bao giờ gặp lại được nữa. Đấy, cho nên đó, Đức Phật mới nói là ái biệt ly khổ. Ái biệt ly khổ, yêu thương mà phải chia lìa là khổ. Chia lìa còn có ngày gặp lại thì vẫn còn hy vọng, mà chia lìa mà không bao giờ còn ngày mong được ngày gặp lại nữa, mong cũng không được nữa, thì cái khổ đau này là vô cùng. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta, nếu muốn dứt trừ tất cả những nỗi khổ sinh già bệnh chết, cầu mong không được là khổ, yêu thương phải chia lìa cũng khổ, mà thậm chí thì Đức Phật nói thêm là oán ghét mà phải sum họp chung sống với nhau trong một mái nhà cũng khổ, hoặc trong một gì, một khu phố, một con ngõ, một thôn, một bản trong đó cũng khổ, đi ra đi vào đều chạm mặt nhau, chẳng muốn nhưng nghĩa cũng chẳng thể xa được. Đâu phải một sớm một chiều mà không thích nhau là chuyển nhà chuyển cửa mà đi cho khỏi nhìn thấy mặt nhau được đâu. Khổ lắm. Đặc biệt là gì? Hàng xóm thì nó còn đỡ, thôi thì thỉnh thoảng gặp nhau nó còn đỡ, mà trong một nhà với nhau mà vợ chồng ấy, hoặc là bố con, hoặc mẹ con, hoặc mẹ chồng con dâu, hoặc là bố chồng con dâu chẳng hạn, vân vân, thì khổ lắm các quý vị. Đây chúng ta ngồi đây không phải có ai có cái nỗi khổ nhỉ? Gọi là oán tăng hội khổ, trong nhà chữ Hán gọi là oán tăng hội khổ, tức là oán ghét, không muốn gặp nhưng vẫn phải sum họp, vẫn phải chung sống với nhau, gần nhau, nhìn thấy nhau, nói bắt buộc phải nói chuyện với nhau, tất nhiên đấy là khổ. Có ai không? Ở đây có ai không? Cũng có hả? Phật nói đúng thế à? Đức Phật nói đúng quá nhỉ. Trong hội trường chúng ta có khoảng 200 người như thế này, bác có rồi. Có, thậm chí là có khá nhiều đằng khác, chẳng qua là không dám giơ tay thôi. Giơ tay sợ bạn bè họ cười cho, là bảo làm sao mà lại trong nhà mà mình với con dâu, hay là mình với con trai, mình với chồng mình là ghét nhau. Ấy, nó khổ lắm. Có khi vợ chồng ngày xưa còn trẻ 18 đôi mươi thì yêu nhau thắm thiết, sau này 30-40 một cái tự nhiên ông đổ đốn cho ông, suốt ngày đi rượu chè cờ bạc gái gú, vợ nào mà yêu được, đúng không? Không yêu được. Có đồng nào về nó lột sạch, nó đi uống rượu, đi chơi bài, về chiều tối là khật khừ, 11-12 giờ đêm khật khừ về đập cửa, mình chưa kịp ra mở thì nó chửi, thậm chí đi nó thượng cẳng chân hạ cẳng tay, lúc đấy còn yêu được nữa không? 1-2 lần còn có thể thương được, nhưng nhiều lần như thế thì chẳng một người vợ nào có thể thương được chồng nữa, chẳng một người con nào có thể gì yêu được bố mẹ nữa, yêu được bố nữa, nó khổ lắm. Đó, cho nên chúng ta mới thấy rằng bằng nhiều những cái hành động xấu của một hoặc cả hai người dẫn đến là gì, dẫn đến cái sự rạn nứt tình cảm trong gia đình. Từ cái chỗ rạn nứt tình cảm gia đình đó, tức là không yêu thương nhau, dần dần là gì? Là đến oán ghét nhau, coi nhau như kẻ thù. Biết rằng không thích sống với nhau, nhưng mà vẫn phải sống với chung một nhà. Vì sao ạ? Lúc đó là vì con, vì cháu. Chẳng nhẽ bây giờ 60-70 tuổi làm đơn xin ra tòa, ra tòa thì ở đâu? Đúng không? Hay thì vì con, vì cái, chẳng nhẽ bây giờ đi đâu? Có lên bà nội, bà ngoại rồi, ông nội, ông ngoại rồi. Chẳng nhẽ mà bà làm đơn đi ra tòa, bỏ nhau, ly dị bỏ nhau thì con cái, cháu chắt, cháu nội, cháu ngoại nó nhìn vào mình như thế nào? Cho nên nó phải cắn răng mà chịu đựng, khổ lắm. Không biết có không? Cũng có luôn hả? Khổ sao, cái gì hỏi có không mà cũng có thế này, nó khổ lắm. Đấy, cũng có luôn. Thực sự là có các quý vị. Có mà. Có đấy. Cách đây hơn một năm có một Phật tử ở ngoài Hà Nội mang cái mặt thâm xì vào bên này. Thế thì phải làm sao đấy? Cứ khóc phải đến 5 phút rồi mà không nói được, cứ nấc lên từng tiếng. Không kể được, không nói được. Hỏi làm sao, ngã xe à? Cứ thế, cứ khóc thế. Thế làm sao? Không nói được. Nó uất quá. Ức quá. Uất ức, không chịu được. Phải đến 5 phút sau thì mới bắt đầu thì nói nấc lên từng nấc về giật cục, mới nói từng lời bảo nhà con, nó đánh con. Thế là bà làm sao mà đánh? Chẳng có cái gì cả. Đi chợ về, anh ấy bảo, lúc đấy không nói là anh nữa, ông ấy, ông ấy bảo mua con gà sống để về để làm cơm. Nhưng mà con đi chùa, con nghe các thầy giảng về tội sát sinh, con sợ quá, con mua con gà người ta làm sẵn. Thế về ông ấy bảo con là tiếc tiền. Thế là ông ấy cầm con gà, ông ấy ném ra ngoài sân. Thì con giải thích là con gà này người ta cũng mới thịt sáng nay. Thì em đi chùa rồi, em nghe các thầy giảng là tránh được cái tội sát sinh được thì cũng đỡ được đi một chút tội. Tránh nghiệp sát sinh thì bớt đi chút tội. Cho nên em mua sẵn. Thế là ông bảo, mày đi chùa mày thế nọ thế kia, thế là thôi ông cứ thế, ông thượng cẳng chân, cẳng tay ông lao ông đấm thôi. Ông đấm ông đá mà ông đấm cho một cái vào mặt này, thâm tím hết cả mặt, quầng lên. Thế là uất quá, bỏ lên chùa. Thế bỏ lên chùa bảo thầy cho con đi tu đi. Mà đến hơn 50 tuổi rồi mà có cháu nội cháu ngoại mà thầy cho con đi tu đi. Thế bảo đi tu thế nào? Bà thầy cho con xuất gia như các thầy đi. Con mà biết như thế này con chả bao giờ con lấy chồng đâu. Thế tôi bảo, thế tại sao 30 năm trước không nói với Phật điều đó? Lúc đó thầy chưa xuất gia, tại sao ông nói với Phật điều đó là con chả muốn lấy chồng đâu? Thì bảo con mà biết đời khổ thế này thì đúng là con không bao giờ con lấy chồng thật. Con sẽ đi tu. Thôi bây giờ thầy cứ cho con đi tu, con xuất gia. Thầy bảo xuất gia đâu có dễ đâu. Bây giờ hơn 50 tuổi rồi, học làm sao được nữa. Thế bây giờ tu tại gia là được rồi. Thì cứ đòi xuất gia cơ. Tôi bảo thôi, xuất gia thì đây không, thầy không độ. Xuất gia đặc biệt là nữ giới mà quá 30 tuổi là không xuất gia nữa. Không thế phát ra xuất gia nữa. Mà còn muốn ở chùa làm công quả để tu như các Phật tử chấp tác thì được. Thầy tạo điều kiện cho. Nhưng bảo không, con mà tu như thế, làm công quả như thế, một ngày nào đó con vẫn phải quay về nhà. Vì ông ấy lên, ông ấy bắt con về. Các con, các cháu con lên bắt con về. Con sẽ không thoát được cái nỗi khổ ấy. Cho nên thầy cứ cạo tóc cho con xuất gia. Đấy, cạo tóc cho con xuất gia. Con sợ. Thầy bảo là, nhưng mà đây là quy định của thầy, không thể phá vỡ quy định ấy được. Mặc dù là Phật tử cũng hay đi chùa lên đây, cũng là Phật tử lên đây cũng phải đến hàng năm rồi. Nhưng mà quy định của trong đạo tràng của thầy, nữ không quá 30, nam không quá 35 thì mới cạo tóc cho xuất gia, chưa có trường hợp nào đặc biệt. Cho nên Phật tử là hoan hỷ. Nếu muốn xuất gia thì thầy giới thiệu cho đi vào cái hệ thống thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ thì hoặc là một số các chùa trong miền Nam họ độ cho những người lớn tuổi xuất gia thì Phật tử vào đó xuất gia. Còn ở ngoài Bắc này ít chùa nhận người lớn tuổi xuất gia lắm. Thế tôi bảo là thôi, nhưng mà nếu bây giờ đang gặp chuyện buồn như thế, cái ở đây chấp tác là khoảng dăm bữa nửa tháng thì nguôi nguôi đi lại về với chồng với con, mình tu tại gia là được rồi. Thế tôi mới bảo là đấy, Phật bảo thứ nhất là tu tại gia là khó nhất là như thế, thì mình phải làm thế nào cho nó hài hòa giữa vợ chồng con cái, đâu có phải đơn giản đâu. Tu tại gia là khó thế đấy, lựa làm sao đó cho hoan hỷ. Để mà tu, để mà cùng nhau động viên nhau tu. Chồng mình không tu thì hướng cho chồng mình biết tin nhân quả là được, chứ không bắt mình chồng mình phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải đi chùa mới gọi là tu. Chỉ cần ông ấy tin nhân quả, nhưng mà hướng làm sao nó phải dần dần. Đùng một cái là hướng cái kiểu như thế ông ấy sốc, nói là cũng không khéo nữa. Lại bảo tôi đi chùa thì tôi nghe các thầy giảng là sát sinh là tội lỗi thế này thế khác, cho nên tôi không dám mua gà sống, tôi mua gà làm sẵn thế này thế khác. Lúc đó thì có gì nhiều cách để nói mà, đúng không? Rất có nhiều cách nói. Ví dụ mình biết là trong lòng mình vẫn biết là mình hiểu nhân quả, mình tin nhân quả, mình hiểu nhân quả, tin nhân quả, mình không dám mua gà sống để tự cắt tay giết, tự tay mình cắt cổ nó để giết. Chứ mình nói là ôi hồi này tôi ra ngoài chợ thì cái con gà người ta thì tôi lúc này nói dối mà tí cũng được, nhưng chắc nó không tội khẩu nghiệp. Có thể nói là tôi ra tôi thấy con gà nó ngon cái, nhưng mà tôi nghĩ tôi về nhà thì hôm nay là tôi thấy nó hơi mệt, hơi nhức đầu ấy, các thứ thì tiện thể thì tôi còn đi mua mấy thứ, tôi bảo người ta làm luôn cho, thì người ta làm luôn cho tôi ngay đó, con gà còn đang sống tươi người ta làm luôn cho tôi ngay tại đó, cũng là một câu nói, đúng không? Thế thì ông hoan hỉ có gì đâu, đúng là dốt toàn tập đấy mà. Đó, cũng là một câu nói, nhưng mà ông hoan hỉ. Mặc dù con gà có thể giết từ hôm qua hoặc là đêm sáng, nhưng mình nói thế ông ấy còn chấp như thế thì mình nói cho ông ấy biết. Như thế thôi. Rất đơn giản. Mà chúng ta xử sự không khéo, cuối cùng lại khiến cho chồng mình lộn tiết lên, mà lại tạo nghiệp nữa, đánh đấm đá vợ, đấm thâm tím cả mặt mày, làm cho vợ tức quá lên là đòi thầy, xin thầy xuất gia đi tu. Nhưng mà các vị biết là có ở được lâu đâu. Thầy bảo ở dăm bữa nửa tháng, cuối cùng chả được dăm bữa, có hết ngày thứ ba mà cái lên là bảo thầy ơi, cháu con gái nhà con nó gọi điện, nó bảo là mẹ phải đi về ngay vì không có ai trông cháu. Đứa con gái nó ở trong nhà, không phải con trai mà con gái. Con gái nó ở trong nhà. Nó bảo rồi bà đi về nha, ngay không có ai trông cháu. Thì thôi thầy cho con đi về con trông cháu. Ông có thể không thương, nhưng cháu thì vẫn gì? Vẫn phải thương. Thì mấy năm trời bồng bế, bà cháu ở với nhau. Này bà đi vắng mấy ngày thế là nó khóc. Thế cuối cùng là gì? Lại phải về trông cháu. May mà tôi chưa cạo tóc. Tôi mà vội vàng tôi cạo tóc ngay ngày thứ nhất, thứ hai, ngày thứ ba lên xin tôi đòi về thì tôi chết. Đó. May thì tôi chưa cạo tóc. Đâu có phải dễ đâu các vị, đi tu đâu phải dễ. Giận chồng á thì nặng nặc lên nó đòi thầy là cạo tóc xuất ra. Ba ngày sau con gái gọi điện lên bảo bà về trông cháu, lên xin thầy về trông cháu ngay. Đấy, các vị thấy không? Đúng là may cho tôi. Tôi mà vội vàng cạo tóc thì chết tôi thế còn gì nữa. Đấy, câu chuyện vui nhưng mà nó có thật. Mấy năm trước, Phật tử Hà Nội. Cho nên á, yêu thương nhau mà không được chung sống với nhau cũng khổ. Oán ghét nhau mà phải sum họp với nhau cũng khổ. Đấy là nỗi khổ thứ 7. Và một nỗi khổ thứ 8 là Đức Phật nói là ngũ ấm xí thịnh khổ. Tức là trong thân thể của mình có 5 ấm mà nó không gì hòa hợp được với nhau, nó sinh ra các bệnh, sinh ra các phiền não. Hoặc là có người thì càng ngày nó càng gầy còm ốm yếu đi, có người thì ngày càng béo phì ra, sinh ra các loại bệnh như là bệnh gút hay các loại bệnh khác vân vân, cũng khổ sở. Đi đứng thì không được bình thản. Chúng ta thấy có những người béo mà thậm chí còn không bước ra được khỏi cửa nhà nữa, sống ở trong nhà phải đập cửa ra, phá cửa ra, ngoại cỡ trên thế giới. Đấy, béo quá cũng khổ mà gầy quá cũng khổ, béo quá cũng bệnh mà gầy quá, yếu quá cũng bệnh. Đấy gọi là ngũ ấm xí thịnh khổ, cứ sinh ra các bệnh từ đó cũng khổ. Đây là 8 những nỗi khổ Đức Phật nói là ở thế gian này con người chúng ta thường phải gặp phải. Ai cũng phải gặp ít nhất trong 2, 3, 4, 5 cái khổ ấy. Sinh ra là khổ chúng ta có không? Có. Già thì có thể có người không chịu khổ, vì chết còn trẻ thì có được già đâu. Nhưng mà chết trẻ có khổ không? Có khổ không? Cũng khổ. Cho dù chết trẻ cũng khổ, chết già cũng khổ, mà chết trẻ cũng khổ. Sinh, già, bệnh. Thường thì 100 người thì phải đến 8-90 người bệnh rồi mấy gì? Mới chết. Có mấy người đang khỏe mà chết đâu, cũng có nhưng mà ít. Bây giờ người bị tai nạn giao thông, bị rắn cắn, hổ vồ, vân vân chẳng hạn. Những trường hợp nó đang khỏe nhưng mà trong mình tích tắc là chết. Đấy là chết vì gì? Gọi là chết yểu. Trong kinh Dược Sư gọi là chết yểu. Chết do gì? Do oan khuất. Mệnh chưa hết, nhưng mà do gì? Do các thứ chết yểu. Trong kinh Dược Sư Đức Phật nói, một là đi rừng, đi núi, bị rắn cắn hổ vồ, bị ngã gì ạ? Ngã cây, ngã núi, hoặc là bị nước cuốn, lửa thiêu. Hoặc bây giờ mình gọi là thêm một cái nữa, tai nạn giao thông. Thời Đức Phật chưa có ô tô xe máy, cho nên tai nạn giao thông chết người chưa có, rất hạn hữu, cho nên Đức Phật không nói cái đó. Bây giờ nó thêm một cái tai nạn giao thông nữa, chết người rất là nhiều. Rồi những cái căn bệnh, như mình bây giờ gọi là những căn bệnh bây giờ gọi là tật dịch đó. Đấy, cái dịch Covid bây giờ đó, nhiều người mệnh chưa hết, nhưng vì đại dịch cho nên nó thành chết yểu, chết oan đó. Gọi là chết oan, chết uổng, chết yểu. Trong kinh Dược Sư Đức Phật nói rất rõ cái điều đó. Chúng ta đọc kinh Dược Sư sẽ thấy Đức Phật nói khái quát về có các thứ chết yểu như trong kinh Dược Sư. Cho nên sinh già bệnh. Bệnh là gì? Là chỉ cho cái sự ốm đau, bệnh tật. Chúng ta muốn khỏe nó đâu có được, muốn ngóc đầu dậy, muốn đi phăng phăng nhưng đâu có được đâu. Cái lúc ốm mà ngóc đầu dậy còn khó, ngồi dậy còn khó, huống chi là đi phăng phăng, đúng không? Đó, cho nên lúc bệnh là tinh thần nó khổ đau lắm, lo lắng. Có Phật tử mấy hôm trước vừa nói với thầy là nhìn người thân á, đau ốm, khỏe mạnh như thế này, thân thể như thế này, ngày xưa khỏe mạnh như thế, thân thể bây giờ như thế, mà không đi được, không nói được, khổ lắm. Cho nên bây giờ sợ và gì và ráng tu cho bản thân mình, không dám chảnh mảng, không dám bê trễ, không dám lười biếng nữa, vì sợ rằng sau này mình không được gì, không được vãng sinh. Mà không được vãng sinh, đời này không được vãng sinh thì không biết bao giờ cho mình lại có cơ hội được sinh ra được thân người, được gặp Phật Pháp và lại được niệm Phật để cầu vãng sinh như kiếp này. Cho nên Phật tử nói với tôi rằng con bây giờ thì chẳng thiết cái gì nữa cả. Chỉ có nguyện là niệm Phật mà được Đức Phật đã báo biết cho trước ngày giờ để về Tây Phương, hoặc là đứng mà đi, hoặc là ngồi mà đi, hoặc là nằm ta thế cát tường mà đi thôi. Đó. Biết trước ngày giờ ra đi, chỉ mong như vậy thôi. Nếu muốn như vậy thì tôi bảo cũng được, nhưng mà phải buông xuống tất cả, nhất tâm niệm Phật. Buông xuống tất cả, một lòng niệm Phật thì mới có thể biểu diễn được đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, hoặc nằm theo thế cát tường mà ra đi, hoặc biết trước ngày giờ mà ra đi. Còn chưa nhìn thấu, chưa buông xả được hết, chưa tự tại nhất tâm niệm Phật thì khó có thể mà ra đi được một cách tự do tự tại như thế. Cho nên Ấn Quang Lão Pháp và Sư, cũng như Tịnh Không Hòa Thượng Lão Pháp Sư, các ngài có khuyên chúng ta nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Nhìn thấu, Lão Pháp Sư Hòa Thượng thì gọi là nhìn thấu, Lão Pháp Sư Hòa Thượng Tịnh Không dạy chúng ta là nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Thế nào là nhìn thấu? Tức là nhìn thấu được cõi đời này là gì? Là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã. Bản chất của chúng sinh á, chúng ta ở thế giới này, nói sát vào hơn á, đó là con người chúng ta ở cõi đời này, ở kiếp người này, đó là gì? Bản chất của nó là khổ, không, vô thường, vô ngã, là sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái, biệt ly, oán tăng hội và ngũ ấm xí tịnh khổ, nhân đến gì? Vô lượng vô biên những nỗi khổ đang trực chờ sẵn chúng ta. Cho nên bản chất của nó là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã. Vì vậy phải nhìn cho gì? Cho thấu. Nếu chúng ta nhìn không thấu, chúng ta tạm nhìn vào, cứ nhìn vào tạm cái thế giới phù hoa giả tạm này, cho rằng cuộc đời này là gì? Là sung sướng, là an vui, là bền lâu, là hạnh phúc. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái giả danh ấy, cho nên chúng ta tầm cầu gì ạ? Công danh, sự nghiệp, tiền tài của cái, cầu mãi không chán. Được rồi thì lại càng muốn được nữa lại muốn được thêm. Và cái lòng tham của chúng ta thì các cụ ngày xưa nói lòng tham thì vô gì? Vô đáy. Ấy, được một lại muốn được hai, được ba, được bốn lại đòi được năm. Cứ thế, không bao giờ nó biết đủ. Không bao giờ biết đủ. Cầu hoài, cầu mãi, cầu cho đến từ mái tóc xanh cho đến mái tóc gì chuyển sang màu gì ạ? Nửa trắng nửa gì? Nửa xanh, tức là nửa trắng nửa đen đó. Xong đến rồi đến khi mà bạc trắng ra rồi vẫn gì? Vẫn không biết dừng lại. Đó, lòng tham vô đáy ở chỗ đó. Cầu tiền tài, danh vọng của cái chức tước, quyền cao chức trọng vân vân, không biết chán. Chúng ta nghĩ rằng nó là gì? Nó là thật. Cho nên trên thế giới chúng ta mới thấy gì? Quốc gia mạnh thì nghiên cứu ra các loại gì? Vũ khí tối tân để đi gì? Đàn áp và giết chóc, gây thù kết hận và tạo ra những cuộc chiến tranh với các nước láng giềng, các nước nhỏ hơn, yếu hơn, để cướp bóc thành trì của họ, giết chết đó, trai tráng của nhân dân đất nước họ, và cướp đi gì, phụ nữ và tiền tài đó, của cái vàng bạc châu báu của gì, của quốc gia họ, đem về vào để chật trong kho tàng của quốc gia mình. Nhưng chúng ta thấy ông con vua nào sống mãi để hưởng thọ được không? Không. Có vị tổng thống, có vị thủ tướng, vị nguyên thủ nào sống mãi để hưởng thọ được không? Làm tổng thống, làm thủ tướng, làm nguyên thủ mãi để cầm quyền thì hưởng thọ được không? Không. Nhưng mà họ vẫn cứ tham. Vẫn cứ tham, các quý vị. Đấy, cho nên thế gian Đức Phật nói là do không nhìn thấu bản chất của cuộc sống của con người chúng ta là khổ không, là vô thường, là vô ngã, cho nên đi tham lam. Người làm lớn thì tham lớn, người làm nhỏ thì tham nhỏ, thậm chí người nông dân chúng ta thì cũng tham. Có tham không? Có. Phật tử chúng ta cũng gì? Cũng tham. Đấy, thầy về đây ngày đầu tiên chỉ có 600 mét đất chùa Quất Lâm này thôi. Tối hôm đầu tiên thầy về, thầy không có nước để tắm. Thầy phải đi lên khoảng 2 cây số ở nhà Phật tử mới có chỗ để tắm nhờ. Xin lỗi các quý vị, không có chỗ tắm, không có chỗ vệ sinh. Mình thì hay ngại, đâu có thể ra ngoài vườn được. Mà vườn thì chung quanh là nhà dân hết rồi, vườn của dân rồi, xây tường bao rồi, chẳng nhẽ bắc thang trèo ra vườn của dân à? Đó, xấu hổ. Ngày xưa lên chùa Tản Viên thì trên đấy nó không có dân, thì quay cái bạt lại làm nhà tắm. Nhưng đây thì chả có chỗ nào mà quay, mà nước có đâu, xuống đây và trúng mùa khô. Các cụ đi xin mãi thì tít xa xa thì xin được một gánh nước. Chẳng nhẽ về là mình, các cụ già đi gánh nước về là mình đi tắm hay sao? Mà các cụ ông Phật tử thì chưa biết gì đến đạo nhiều, không có. Mình là đi tắm một cái gánh nước, các cụ về là nói khắp trong dân, ông sư khỏe mạnh như thế không đi gánh nước mà tắm, để các cụ già đi gánh nước cho mà tắm thì chết. Cho nên không dám. Để đến tối mịt ra mới bắt đầu là đi xem xe lên trên nhà dân ở trên xã trên để tắm nhờ, tắm xong lại về. Xong rồi á, hôm sau thì ngay ngày hôm sau và là xin với các bác lãnh đạo thôn, với các cụ già vãi là cho xây cái hai phòng tắm, hai phòng vệ sinh sang ngay bên cạnh cái phòng ở này. Vì đất chúng ta đây vẫn là đất của dân ở ngoài Hà Nội, họ mua hết rồi, mấy hộ gia đình họ mua sổ đoàn sổ đỏ hết, đất thổ cư hết rồi. Đang bắt đầu làm động thổ xây móng lên rồi, thế bảo các cụ gọi điện cho cái ông có cái mảnh đất mà ngay đây cái vườn bưởi trước cửa, nó khoảng độ tầm mấy mét từ pho địa tạng lên trên này, khoảng độ 5 mét xuống hết dưới đường chỗ cái cây cối đấy. Thế bảo là xem có để lại cho nhà chùa được không. Ngày xưa các cụ bảo họ muốn bán cho các cụ, nhưng mà các cụ già rẻ quá họ không bán. Họ bảo bây giờ bán là phải lấy được bằng cái gốc. Họ ngày xưa họ chịu lỗ tiền lỗ ngân hàng mấy năm nay, thì họ mua cũng 2-3 năm rồi. Thế bây giờ nếu mà nhà chùa mà lấy thì họ phải lấy là bằng cái gốc của họ lấy ngày xưa lúc họ mua đắt, cho nên họ bán phải được bằng gốc thì họ mới bán. Họ chịu lỗ ngân hàng. Thế bảo các cụ gọi điện thử cho họ xem, họ đồng ý thì thầy ra tận nhà. Thế các cụ gọi điện cho họ, họ đồng ý. Nhà chùa cứ ra xem thế nào. Thế vừa gọi điện xong thì tò tò có một Phật tử đến lễ. Các Phật tử từ Hà Nội đến đây lễ, mình đang chuẩn bị đi, Phật tử đến lễ. Thế hỏi thầy chuẩn bị đi đâu, mình bảo đấy trình bày như thế đang xây cái nhà vệ sinh đây, nhưng mà nó bé quá, đất nó chật quá, xây ngay tí đây. Đi. Phật tử bảo thầy đi ra đấy để hỏi mua đất, bảo vâng. Thế Phật tử bảo thôi thầy cứ đi đi, nếu mà họ đồng ý họ bán thì con cúng. Mình trong túi có đồng nào, không có đồng nào, dám đi hỏi người ta mua đất. Đúng là Phật Bồ Tát sắp xếp chứ. Chỉ có Phật Bồ Tát mới sắp xếp được việc này chứ mình có gì. Mình đi xuống đây thì tôi mang đúng 5 triệu, từ chùa Khai Nguyên về đây mang đúng 5 triệu đồng. gọi là mang tiền ăn khoảng độ tầm dăm bữa nửa tháng gì đấy, gọi là mang tiền ăn thôi. Trong túi không có đồng nào mà dám đi hỏi người ta mua đất. Vừa chuẩn bị đi, may có Phật tử đi đến, đi xe ô tô đến lại hỏi thầy đi đâu. Nói như thế, Phật tử bảo thế thì thầy cứ đi hỏi đi. Thế ra người ta đồng ý bán một cái, gọi điện cho Phật tử bảo thôi thầy cứ làm giấy đi. Thế là xong rồi, ngày mai mốt là chuyển tiền cho họ, họ cũng đồng ý. Thế là xong rồi xây nhà vệ sinh xuống dưới đấy chứ. Xây nhà vệ sinh nhưng mà lại xây cái bếp xuống đấy. Xây bếp xong thì khoảng độ tầm hơn tháng sau, cái nhà này là hai gia đình, ba gia đình này. Cái hội trường này chúng ta đang giảng này là có ba hộ gia đình ở ngoài Hà Nội, họ chung nhau. Lúc đầu hỏi mua họ bảo chúng tôi không bán, chúng tôi không cần tiền. Lần đầu mua thế đấy, họ bảo chúng tôi không bán, không cần tiền. Xong lần sau thì các cụ hỏi thì họ bảo thế. Nhưng xong rồi thầy bảo thôi cứ đưa cho thầy số điện, thầy gọi thử xem. Đây không phải là vì tiền mà là vì cái việc Phật Pháp trình bày với họ xem họ hoan hỉ không. Thế là gọi điện hai ba lần mà không nghe được, tí họ nhắn tin lại hỏi ai đấy, thì mình bảo là tôi nhà chùa, mới về cái chùa Quất Lâm, biết gia đình các bác là có cái mảnh đất bên cạnh chùa, tôi muốn xin phép các bác, muốn gọi điện cho các bác có chuyện một chút. Thế họ nhắn tin lại bảo vâng, nhà chùa có gì cứ nói. Thế gọi mình trình bày cho họ trước sau trên dưới phải trái, cái được cái mất cho họ. Thế là họ bảo thì thôi được, nếu nhà chùa nói thế thì chúng tôi bàn nhau, còn bán thì chúng tôi không có cái nhu cầu bán vì chúng tôi không thiếu tiền. Họ nói luôn như thế, không thiếu tiền. Nhưng mà nhà chùa nói thế thì tôi là ba người chung nhau, chúng tôi bàn nhau xem. Thế họ bàn nhau được một tí thì họ gọi điện lại, họ bảo tôi anh em cũng thống nhất là nếu nhà chùa nói như thế thì vì cái việc Phật Pháp thì chúng tôi cũng để lại cho nhà chùa, nhưng mà phải đúng như thế chúng tôi mới bán, dưới một đồng là không bán. Ghê phết đấy. Vì họ bảo không cần tiền, bảo đúng như thế, không được thiếu một đồng là không bán. Thế mình bảo vâng, nó chỉ cần các bác tạo điều kiện thôi. Nhưng trong khi đó mình chưa có ai đồng ý cả, thì lại gọi điện cho Phật tử. Phật tử bảo thôi thế thì thầy cứ lấy đi, thế tốt quá cứ lấy đi. Thế là họ đồng ý, mà cái hẹn họ mấy hôm sau họ về, ba người về tận đây, họ ký giấy cho thầy là nhượng lại cho mình, thầy xây cái nhà giảng đường đây đấy. Đấy, nhân duyên. Thế nhưng mà đấy, ở xa, tít xa mù tắt như thế, rồi còn ba bốn nhà bên này, ba bốn nhà bên kia, rồi ba bốn nhà bên kia, họ hoan hỉ hết. Nhưng có những Phật tử đi chùa suốt ngày, nhưng vẫn gì ạ, vẫn cứ cân lên đo xuống, không hoan hỉ chút nào. Mệt lắm, đâu phải đơn giản đâu. Cho nên tôi muốn nói gì, Phật tử cũng còn có người gì, có người tham. Mà rõ ràng là thầy về đây là làm cho dân mình. Các vị thấy thầy có ngủ đây một năm, thầy ngủ đây được mấy tối? Các Phật tử ở đây này, ở Quất Lâm đây này, các cụ già Quất Lâm, cụ thấy thầy về đây một năm thì ngủ đây mấy tối? Ngủ ít đúng không? Thầy một năm thầy ăn cơm đây mấy bữa? Cũng ít thôi đúng không? Thế còn đi chùa đây, làm chùa lên đây cho ai, ai đi nhiều và ai ngủ nhiều ở đây? Và ai lễ nhiều ở đây? Hả? Có cụ đây, cụ vái trưởng ấy, cụ vái trưởng ấy, ở đây từ ngày xưa, gắn bó từ xưa đấy. Các cụ hoan hỉ, có nhiều cụ rất tốt, chiếm đến khoảng độ tầm 95%, 98% là gì? Nhân dân các cụ đây rất tốt, nhưng có một vài trường hợp là cá biệt. Thôi thì mày phải chịu thôi, biết làm thế nào được. Đấy, cho nên cái lòng tham của con người ta nó khó lắm các quý vị. Khi mà bảo mình mất một cái gì đó, cho dù đó là gì, là để cúng vào Tam Bảo, cúng vào Đức Phật dâng lên đó. Đức Phật dâng lên làm chùa tô tượng đúc chuông đó, mở mang chùa cảnh cho người dân, công đức vô lượng. Nhưng mà không ai hiểu được đâu. Người ta ở tận nơi xa, người ta về đây đó, người ta biết thầy về đây, người ta còn mang về được cho gì? Cho dân mình xây dựng, cho thầy và dân mình xây dựng, cho dân mình. Đấy, xây lên đây rồi đấy. Đấy, như cụ vái trưởng cụ nói, có thấy thầy ở đây mấy đâu. Có khi một năm thầy chả ngủ đây, cả năm nay thầy chưa ngủ đêm nào. Lại rời lại Phật từ Tết đến giờ thầy chưa ngủ một đêm nào ở đây. Ăn cơm hình như mới được có 2-3 bữa thì phải. ba bữa nay về giảng thì mới ăn có một bữa, hôm qua không ăn, nay cũng không ăn, vì có việc giảng xong lại phải đi ngay. Đấy. Ba ngày khóa tu ăn có bữa cơm, đâu có phải là làm lên cho thầy đâu, làm cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử chúng ta là người được hưởng, con cháu chúng ta cũng được hưởng. Đấy, chùa tuy là còn nhỏ như thế này, nhưng thầy cũng bảo các sư cô ở đây thì cố gắng dạy học cho các cháu nhỏ, cấp 1, cấp 2 dạy miễn phí, không thu một cái gì, cho các cháu nó ngoan, cho các cháu nó học đạo đức nữa cho nó ngoan. Bố mẹ gì đỡ đi bao nhiêu. Ấy, học xong rồi đi khóa tu này, học xong rồi về đi ăn cơm với các vãi, với các Phật tử khóa tu, vui phết thế này. Đó. Thế thầy có lấy cái gì đi đâu, mà có cái gì đâu để thầy lấy, chả có cái gì để thầy lấy cả. Chỉ có vận động Phật tử thập phương mang về đây, chứ có cái gì đâu mà thầy lấy. Chùa nghèo có cái gì đâu mà lấy, chẳng nhẽ lấy tượng đi à. Lấy tượng đi, chùa xếp di tích rồi thì vừa mang ra khỏi chùa, dân báo lên xã, xã báo lên huyện, huyện báo lên tỉnh, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ công an đến tận chùa Khai Nguyên để bắt thầy về cái tội gì ăn trộm tượng của di tích thì chết toi. Đó. Cho nên ở đây thầy nói với các quý vị Phật tử chúng ta, con người ta ở thế gian này khổ lắm, chỉ bo bo để lo cho bản thân mình, cuối cùng ở lúc chết chả mang được cái gì. Cách đây mấy hôm có một Phật tử nói với tôi rằng, thưa thầy, bây giờ tôi chẳng cần cái gì ngoài cần được vãng sinh về Tây Phương. Thế thôi, tôi bảo là tại sao cụ lại nói thế. Cái cụ này là cụ ông, cụ không đi chùa nhiều, cụ nghe pháp thôi, cụ nghe pháp của thầy. Vợ thì với con thì hay đi chùa Khai Nguyên suốt, nhưng mà ông ấy thì mới lên phải 1-2 lần thôi, chứ không hay đi khóa tu, nghe thầy giảng. Cho nên lúc ốm, cách đây mấy hôm là ốm, ốm là đi viện, đi viện xong bệnh viện họ bảo ung thư giai đoạn cuối, ung thư phổi giai đoạn cuối, họ trả về. Mà ung thư phổi giai đoạn cuối bệnh viện trả về thì chúng ta biết còn cơ hội cứu chữa không? Khó lắm. Bệnh viện trả về rồi thì rất khó các quý vị. Cho nên bảo vợ là mở băng đĩa của thầy giảng về Tây Phương ra, về tịnh độ ra, để cho ông ấy nghe, ông có niềm tin và ông ấy niệm Phật. Khi ông nghe được 1-2 ngày xong, bắt đầu ông niệm Phật, ông bảo vợ là xin số điện thoại của thầy, nhắn tin cho thầy trước, bảo là tôi có việc như thế để xin thầy nghe máy, vì thường là gọi số lạ là thầy không hay nghe máy, cho nhắn tin trước. Thầy thấy là cái việc thôi đáng nghe để động viên khích lệ ông cụ, để ông cụ ấy tin sâu nguyện thiết và một lòng niệm Phật để cầu sinh cực lạc, vĩnh viễn xa rời những nỗi khổ ở thế gian này. Cụ gọi cho thầy, cụ bảo tôi bây giờ chẳng cầu cái gì khác, chỉ cầu được vãng sinh Tây Phương cực lạc. Thế tôi bảo là cụ có sẵn sàng chưa? Qua hỏi lại một tí thì cụ nói cụ bệnh như thế vân vân. Trình bày cho tôi mà cụ đã sẵn sàng chưa? Cụ ấy bảo tôi sẵn sàng rồi. Tôi không còn tham luyến hay là mong cầu bất cứ một cái gì ở thế gian này nữa. Cái gì tôi cũng buông được. Giờ chỉ có gì? Thầy khuyên, mong là thầy khuyên tôi một câu để cho tôi gì? Vững cái tin tôi niệm Phật để tôi về Tây Phương. Mấy tháng nay tôi nghe thầy giảng về Kinh Địa Tạng, tôi rất là vui. Và đặc biệt là tôi được nghe một số bài giảng của thầy giảng về Kinh Vô Lượng Thọ ở trên khóa chuyên tu chùa Tản Viên. Vì vậy mà tôi đã quyết định tôi muốn về Tây Phương, chứ tôi không muốn ở lại thế giới này nữa. Thế tôi bảo là cụ chắc chắn chưa? Bảo là tôi chắc chắn rồi. Thế tôi bảo vậy bây giờ thì cụ phải buông xuống hết tất cả vợ, con, cháu, chắt, nhà cửa, của cải, vàng, bạc, châu báu, chức tước, danh vọng, v.v. cụ phải buông xuống hết, chỉ có một câu A Di Đà Phật ở trong tâm thôi. Cụ chỉ cần nhớ cho thầy một câu A Di Đà Phật ở trong tâm và cụ niệm. Còn khỏe thì cụ niệm to, yếu thì cụ niệm thầm, mà yếu nữa thì cụ ghi nhớ ở trong tâm cho đến hơi thở cuối cùng. Đừng khởi lên một niệm mà tham luyến tài sắc danh thực thủy, vợ con cháu chất, nhà cửa, cụ đừng có lưu luyến. Giữ tròn ở trong tâm của mình một câu A Di Đà Phật và phát nguyện tha thiết xin Đức Từ Phụ A Di Đà, sau khi con mãn báo thân này, nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà sẽ hiện ra trước mắt phóng đại quang minh để tiếp rước thần thức của con đi theo sau Phật, đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, vào hạ phẩm hạ sinh cũng được, miễn là gì con được theo sau gót Phật A Di Đà để về Tây Phương Cực Lạc. Đừng niệm gì khác ngoài niệm đó thôi, thì đảm bảo với cụ, cụ sẽ được chư Phật chiếu cố. Xong cụ bảo là được thầy khuyến khích động viên như thế, tôi sẽ một lòng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Nghe thấy thầy giảng ở trong kinh Vô Lượng Thọ, tôi thấy rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc đáng sống. Một cõi nước như thế, an vui như thế, thanh tịnh như thế, thọ lượng như thế, mà mọi người không biết để cầu về đó thì quả thật là uổng phí cả một kiếp người. Nay tôi may mắn gì cuối đời của tôi, trước khi tôi phát hiện ra căn bệnh quái ác ấy, tôi mới biết tới Phật Pháp qua những băng đĩa giảng của thầy. Cũng nghe vợ con tôi đi về kể lại, nhưng mà tôi bận quá không đi được. Bây giờ thì tôi yếu, tôi không thể đi được nữa, không còn cơ hội đi lên để thăm thầy, để lễ Phật và để một lần nữa được xá chào thầy nữa. Nhưng mà thôi, thầy cũng hoan hỉ cho. Tôi bảo vâng không sao, cụ cứ niệm Phật nhất tâm nghe lời thầy, mà niệm Phật nhất tâm cụ được về Tây Phương thì đó cũng là gì, gặp Phật và gặp thầy rồi. Động viên cụ được một chút thì cụ nhất tâm niệm Phật. Và cách đây thầy nhóm kia hôm 4 vừa gọi điện cho tôi bảo rằng bạch thầy, nhà con đã đi rồi. Trước khi đi ông không đau đớn gì cả, ông tỉnh táo cho đến phút chót và ông niệm Phật, gọi mấy Phật tử thân thiết ở trong đạo tràng đến để trợ niệm cho ông được 8 tiếng đồng hồ. Thân thể của ông mềm mại và hồng hào hơn cái lúc ông còn đang sống. Sau 8 tiếng các Phật tử niệm Phật xong thấy ông hồng hào tươi rói như vậy, các Phật tử mới thăm thoại tướng thì thấy ông lạnh hết toàn thân, chỉ có mỗi trên đỉnh đầu là ấm thôi. Như vậy bạch thầy, là nhà con có được vãng sinh không? Tôi bảo rằng với cái trường hợp ấy thì cơ hội vãng sinh là gì? Rất lớn. Vì khi còn sống người ta đấy gì? Đã nhìn thấu được cái khổ của thế gian rồi. Và người ta đang nguyện là gì? Buông bỏ được tất cả những nỗi khổ. Cái gì người ta đang có thế gian như vợ, con, cháu, chắt, tiền tài của cải vân, người ta sẵn sàng gì? Buông hết. Đó là nhìn thấu. Đó là gì? Buông xả. Và đó là gì? Tự tại. Thân bị bệnh ung thư quái ác, ung thư phổi quái ác giai đoạn cuối như vậy, nhưng mà không lo lắng, không sợ sệt và không gì đau đớn, không nhiệt não vì gì để bệnh làm cho mình đau đớn, không phiền não, không lo lắng để vì căn bệnh quái ác ấy nó làm cho mình đau đớn. Cho nên đấy là tự tại. Nằm ốm nhưng mà có rên có khóc không? Không rên không khóc, mà gì? Tự tại tùy duyên niệm Phật. Chúng ta đấy, đấy là làm chọn được cả gì ạ, cả mấy câu mà đại lão pháp sư Thường Tịnh Hạ Không chỉ dạy: nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Chúng ta thấy không? Nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên niệm Phật, đó là lời đại lão pháp sư Tịnh Không chỉ dạy chúng ta. Còn Ấn Tổ thì dạy chúng ta gì? Thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi. Hoặc là có câu gì Tổ còn dạy chúng ta gì? Chân thành, đâu? chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi. À không, cái gì? À, cái gì? Một bên là gì? Một bên là... À, niệm Phật, phương năng, tiêu túc nghiệp, kiệt thành, tự khả, chuyển phàm tâm. Đây là câu của Ấn Tổ. Niệm Phật, phương năng, tiêu túc nghiệp. Tức là niệm Phật có thể tiêu nghiệp trước. Niệm Phật có thể tiêu nghiệp trước. Kiệt thành. Kiệt tức là gì? Dốc kiệt lòng thành nhé. Dốc trọn lòng kính nhé. Gọi là kiệt thành. Tự khả chuyển phàm tâm. Tức là lòng thành nhé. Đến cái mức độ là gì? Cao nhất, cái mức cùng tột đó. Thì có thể chuyển được tâm phàm thành tâm gì? Tâm thánh. Đấy, câu của Ấn Tổ dạy chúng ta. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy rằng là Thánh nữ Bà La Môn nghe Đức Phật dạy rằng sau khi cúng dường ta xong, con sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu ta, thì con sẽ biết được hiện là giờ mẹ của con đang thác sinh nơi nào, an vui hay là khốn khổ hay cực khổ gì đó. Đấy. Chứ không phải là Phật dạy rằng là gì? Là hay rồi, lễ Phật rồi, sau lễ ta rồi, con cứ gì? Cứ yên tâm đi về mà làm ăn đi, hãy tin tưởng vào ta. Ta sẽ gì ạ? Ta sẽ độ cho mẹ con, là ta sẽ bảo cho gì? Bảo cho con biết mẹ của con ở đâu. Mà bảo với con hãy về thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu ta. Đây là Phật dạy gì? Dạy cho Thánh nữ là gì? Phải biết gì? Phải biết tu. Tự mình phải biết phát Bồ Đề Tâm và phải tu. Tu bằng cách gì? Chỉ niệm danh hiệu Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Thì sẽ được Đức Phật bảo cho. Khi tâm của con mà thanh tịnh, thì tâm của con gì? Với cảnh giới của gì? Của Phật. Tâm của Thánh nữ Bà La Môn đồng với gì? Cảnh giới của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đồng với tâm của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đồng với cảnh của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Liền là nghe được, thấy được Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai chỉ bảo cho gì? Mẹ mình được thác sinh về cõi nào. Cho nên ở đây Thánh nữ nghe Đức Phật ấy nói xong, nói lời như thế rồi thì rất là hoan hỷ. Và liền lễ Phật xong, Thánh nữ liền xá chào vội quay về nhà ngay. Quay về nhà ngay. Vì lòng thương nhớ mẹ nên vậy nên gì? Thánh nữ kia thân ngồi thật ngay thẳng. Vì sao phải ngồi cho ngay thẳng? Ngồi ngay thẳng thì chúng ta sẽ gì? Sẽ giữ được cái oai nghi, phép tắc của người Phật tử, của người tu sĩ, tăng ni cũng như Phật tử chúng ta. Ngồi mà chúng ta cứ vẹo vẹo thế này, ngồi nghe pháp mà cứ thế này, nó có ra thế nào không? Hay là ngồi cứ thế này này, có được không? Không. Hoặc cứ thế này này, nhìn thấy nhìn thấy chuyện thầy đâu ở trên mái đâu, đúng không? À, ngồi nó phải ngay thẳng, mắt nhìn hướng về đằng trước, thân ngồi cho đoan nghiêm tức là ngay thẳng, tâm thì phải gì ạ? An chủ chính niệm, đừng có để con ma ngủ gì nó đến nó đưa chúng ta đi vào trong giấc mộng của nó. Con ma ngủ nó đến nó đưa chúng ta đi vào giấc mộng của nó, vào trong cảnh giới của nó. Có nghe thấy lời thầy nói không? Không nghe thấy. Câu được câu không, nghe không được. Câu được câu không, nghe không hiểu được thầy đang nói cái gì. Mà không hiểu được thì cái buổi đi nghe pháp đó chúng ta gì? Bằng con số không. Đấy, nó là thế. Cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy gì? Đức Phật bảo Thánh nữ đi về nhà, Thánh nữ về gì? Liền là thân ngồi thật ngay thẳng, một lòng chuyên trì niệm danh hiệu của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai suốt một ngày một đêm. Tức là không có gì? Không có gián đoạn. Không gián đoạn. Niệm suốt một ngày một đêm tức là 20 mấy tiếng đồng hồ? 24 tiếng đồng hồ. Các vị thấy không? Cái lòng tha thiết, chân thành, thanh tịnh như vậy. Cái sức tinh tiến của Thánh nữ vì mong muốn gì? Thấy được Đức Phật chỉ bảo cho nơi của mẹ mình đang thác sinh ở cõi nào, ở nơi nào, an vui hay cực khổ, để gì? Để cầu Phật gia trì độ, tìm cách độ cho mẹ mình. Cho nên 24 tiếng đồng hồ một ngày một đêm như vậy, niệm Phật không dừng nghỉ, không gián đoạn, không xen tạp, không ăn không uống nữa là các quý vị. Các vị biết là tu mà đến cái mức mà cái lòng nó chân thành nó đã vào như thế rồi thì đúng không ăn không uống thật, không nghỉ ngơi thật. Có trường hợp ấy. Cho nên á, thánh nữ Bà La Môn một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ như vậy, nhất tâm á, niệm á, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, tâm không hề tạp loạn. Sau đó thì tâm không hề tạp loạn tức là gì? Đạt ở trong trạng thái gì? Chính định. Hay cho như người tu theo pháp môn tịnh độ chúng ta gọi là đạt ở trạng thái gọi là niệm Phật tam muội, không tán loạn mà trụ trong cái hồng danh của Phật, gọi là niệm Phật tam muội. Thì bỗng nhiên thấy thân mình đến nơi một bờ biển, tức giống như một giấc mơ, mà trong khi đó thánh nữ đang gì, vẫn đang lễ Phật niệm Phật ở trong nhà mình. Nhưng bỗng nhiên lúc đó thì thấy thân mình đến nơi một bờ biển, nước nóng sôi sùng sục, có thú dữ rất nhiều. Thấy mình đi đến một cái cảnh giới, bỗng nhiên thấy, bất chợt thấy mình đi đến cái cảnh giới đó, thân có thì trong nước nóng sôi sùng sục có thú dữ rất nhiều, thân thể những thú đó thấy đều toàn bằng sắt. Đấy, những cái loại thú đó đều toàn bằng sắt hết. Bay nhảy trên hư không rong ruổi khắp đông tây. Thánh nữ kia lại thấy có hàng trăm vạn nghìn đàn ông và đàn bà thoạt chìm lại thoạt nổi, các loại thú dữ kia tranh nhau bắt ăn thịt. Lại thấy các quỷ dữ Dạ Xoa và La Sát hình thù thật gớm ghê, tay chân chúng lạ lùng, hoặc loài có nhiều tay, hoặc loài có nhiều mắt, hoặc loài có nhiều đầu, răng nanh sắc chìa ra, vân vân, lùa hết những người kia đi đến nơi thú dữ. Rồi quỷ kia lại chụp bắt hết những người đó, quặp đầu và bẻ chân vứt cho các thú kia, thấy muôn hình vạn trạng nên chẳng dám nhìn lâu. Chúng ta thấy thánh nữ Bà La Môn đang nhất tâm niệm Phật, bỗng nhiên bất chợt hay là bỗng nhiên thấy mình đi vào một lạc một cảnh giới, đi vào một cảnh giới là gì? Đến nơi một bờ biển, ở dưới biển thì nước nóng sôi sùng sục, có rất nhiều những loại thú dữ như là chó sắt, rắn sắt, trâu sắt, bò sắt, ngựa sắt, lợn sắt, gà sắt, vân vân, toàn bằng sắt hết, bay nhảy khắp đông tây nam bắc ở trên mặt biển. Trên miệng có những loài thì phun ra lửa, khạc ra máu, vân vân, thấy rất là gớm ghê. Chưa hết, thánh nữ lại thấy gì? Có rất nhiều đàn ông và đàn bà cứ trồi lên lại hụp xuống ở trên biển ấy. Và có những gì? Những loài quỷ như là Dạ Xoa và La Sát. Dạ Xoa, La Sát là những loài quỷ dữ, thường là ở dưới địa ngục. Và đi gì? Đi bắt những tội nhân gây tội ở thế gian để đem bắt vào gì? Đem xuống cho Diêm Vương để là xử tội. Cho nên ở đây thánh nữ thấy là những quỷ dữ như Dạ Xoa, La Sát, hình thù của loài quỷ này thật là gớm ghê. Có loại thì nhiều đầu, có loại thì nhiều tay, có loại thì nhiều mắt, có loại thì răng nanh sắc chìa ra. Nhìn thật là gớm ghê. Các quỷ này lùa hết những cái tội nhân, tức là những cái con người nam nữ mà đang trôi lăn lặn hụp ở dưới biển kia, đi đến nơi những thú dữ. Thú dữ là những con chó sắt, rắn sắt, trâu sắt, lợn sắt, bò sắt, ngựa sắt, voi sắt, vân vân, vân vân đó. Rồi gì? Lùa đến đó quỷ dữ thì liền là gì? Lại chụp bắt hết những cái tội nhân đấy, nam nữ ấy, để gì? Hoặc là quặp đầu. Quặp đầu, vì sao mà quặp, quỷ nó quặp đầu? Những người nào mà hay giết gà, giết vịt. Chúng ta thấy những người giết gà, giết vịt thì thường là hay gì ạ? Quặp gì? Hay bẻ quặp đầu con gà và con vịt lăng đằng sau, chặt cái cánh nó vào để giữ nó, để cho khỏi nó cựa. Khi đó mới lấy dao thì lấy tay để vặt cái lông ở trước cổ nó đi vào gì? Cựa cổ nó. Và những người hay giết gà mổ vịt như thế, sau này chết đi hay bị quả báo. Nếu mà vào đây, vào trong cái địa ngục này, trước khi vào địa ngục, ở đây cái biển này gọi là biển nghiệp đấy, còn chưa vào ngục đâu nhé. Đây mới là biển nghiệp. Đầu tiên thần thức của chúng ta xả bỏ báo thân, xả bỏ cái tấm thân này đi, hoặc là 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày á, hoặc cho đến 49 ngày đó, không qua 49 ngày đâu. Thần thức á, trôi lăn lặn hụp ở trong cái biển này, gọi là biển nghiệp này. Lúc này là gì? Là cái lúc mà định nghiệp á, chưa định nghiệp. Tức là Diêm Vương chưa xử đó. Đây gọi là giai đoạn mới gọi là khởi tố bắt tạm giam để đi gì? Điều tra. Đấy, kiểu thế. Mới khởi tố bắt tạm giam đi điều tra thôi. Nhiều người khởi tố bắt tạm giam đi điều tra bị đánh đập cho đến chết. Nhiều vụ án oan sai là gì? Vì sao mà có án oan sai? Vì đau quá. Nó tra tấn, nó đánh đập cho đau quá. Cho nên cứ nửa đêm 1-2 giờ sáng nó gọi dậy này, nó không cho ngủ. Giờ đấy là giờ bình thường chúng ta đang ngủ ngon, nó gọi dậy nó tra khảo, nó hỏi. Đấy, cái nghiệp vụ của công an là thế mà. Lúc đấy nó mới gọi dậy. Mà thậm chí đêm nó gọi dậy hàng 5-7 lần, thậm chí nhiều hơn nữa. Đang chuẩn bị ngủ nó lại vào nó gọi dậy, đang thiêu thiêu nó gọi dậy. Nhiều lần như thế, tinh thần là gì? Là có cứng đến đâu lúc đấy cũng phải gì? Cũng phải mềm xuống. Cãi đến đâu lúc đấy cũng phải gì? Cũng phải khai. Thậm chí có nhiều người bị đánh đập cho gì? Đau quá, không chịu được gì, vẫn phải khai. Chúng ta nhớ cái vụ án oan cách đây khoảng mấy chục năm về trước của ông Trấn chưa? Đấy, cái vụ ông Trấn mà cuối cùng mấy năm trước mà gì? Mà mở lại phiên tòa, nhiều lần mở lại phiên tòa mà gì? Minh oan được cho ông ấy. Cái vụ án này như Nguyễn Thanh Trấn. Mà cuối cùng nhà nước mình phải đền bù mấy chục tỷ ấy. Là cái tiền người ta ngồi tù bao nhiêu năm, tù oan sai bao nhiêu năm. Cái người cướp của giết người là người khác, nhưng mà đem bắt ông ấy vào trong ấy, đánh đập ông ấy, hành hạ ông ấy nhiều quá, ông ấy sợ quá, ông ấy gì phải khai theo lời mớm cung của gì? Của những người công tác các quản giáo ở trong đó và công tác điều tra cái vụ án đấy. Sau này mấy chục năm sau phát hiện ra họ là oan đó. Cho nên là chúng ta thấy đây thì tất nhiên nó cũng là theo như nhân quả, nó cũng là có nhân có quả, có nghiệp có báo thôi. Nhưng mà đấy, nhân quả thì nhiều đời nhiều kiếp trước chúng ta không biết được, Phật Bồ Tát mới biết được. Nhưng chúng ta thấy đời nay kiếp này chỉ biết là ông oan sai đó. Thì nói gì, thôi kiếp nào thế gian chúng ta biết kiếp đấy oan sai thì phải minh oan cho họ, sửa cho họ đó. Phải gì, đền bù cho họ những cái năm họ gì tuổi trẻ họ mất mát, và họ gì cái danh dự của họ tiền cũng không thể lấy lại được. Nhưng mà thôi, cũng nhà nước chúng ta thì thôi cũng nhân văn, gọi là hỗ trợ cho họ trong những năm tuổi trẻ họ bị oan sai như vậy. Tất nhiên họ phải được xin lỗi trước công chúng, trước nhân dân ở cả nước, thông qua truyền hình và báo chí vân vân. Những người có trách nhiệm, đặc biệt là tòa án này, phải xin lỗi họ. Tòa án nhân dân tối cao phải xin lỗi họ. Đấy, cho nên chúng ta thấy ở đây á, cái trường hợp trong kinh này nói gì? Ở trong cái biển nghiệp này là tương tự cho gì? Tôi lấy một cái ví dụ tương tự cho người khi vừa bị bắt và khởi tố, nhưng chưa ra tòa, đang trong giai đoạn điều tra, chờ xét xử. Nhưng có bị đánh, bị đập không? Có, bây giờ thì nó đỡ. Nhiều công an đã mất việc trong cái khi mà điều tra gọi là điều tra và hỏi cung gì ạ? Hỏi cung tội nhân đó. Nhiều người mất chức. Cho nên bây giờ là công an cũng không dám trực tiếp thẳng tay đánh đập như ngày xưa nữa, vì mất chức cũng nhiều. Thậm chí có người bị đi tù. Nhưng bây giờ thì nhiều trường hợp gì? Họ không đánh. Họ mở cửa cho gì ạ? Cho cái hội tù nhân đó vào đánh. Anh nói thế, bây giờ họ không đánh. Đêm lại nó mở cửa ra cho mấy người tù mớm cô mớm cho rồi vào đánh, trùm chăn nó đánh. Đánh cho có khi có trường hợp bị đánh chết. Cái này có. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng ở thế giới này nó khổ thế đấy. Tu đi mà gì mà về Tây Phương. Chắc tôi tới đây cũng phải bớt việc giáo hội, bớt việc bên ngoài đấy để dành thời gian niệm Phật nhiều hơn, để cho còn có cơ gần với cơ hội về Tây Phương. Như này thì cũng nguy hiểm lắm. Mai cái chết đi mà không được về Tây Phương coi như là phí một đời. Đấy, nghiệp vãng sinh cũng được. Chúng tôi bây giờ còn phải nghĩ đến cái đó, mà huống chi chúng ta các cụ Phật tử đa số già rồi, không nghĩ đến cái đó thì sau này không kịp đâu. Đấy, vào trong cái đây chưa là phải địa ngục đâu nhá. Đây mới là biển nghiệp thôi. Mà đã gì? Đã có các quỷ dữ dạ xoa la sát, nhiều đầu, nhiều tay, nhiều mắt, rồi răng nanh sắc dài chìa ra đến gì? Đến 20 phân nó ngoạm cho một cái thì thôi. Nó ngoạm một cái thân của chúng ta, nó mà ngoạm vào gì? Vào ngực, vào bụng chúng ta. Mỗi cái răng nó dài 20 phân, 2 cái 40 phân nó quặp vào nhau á, chúng ta còn có cơ hội sống không? Hả? Không còn cơ hội sống. Cái răng con cá sấu nó chỉ dài có gì khoảng 5 phân. Mà nó cắn một cái thôi. Mà nó chỉ cần nó cắn một cái thì nó đớp một cái xong nó ngoay ngoay mà 2-3 cái thôi. Thân thể chúng ta thì đã đứt đôi ra rồi. Mà cái răng nanh của quỷ dạ xoa la sát nó dài đến 20 phân, thậm chí còn dài hơn nữa. Nó quặp một cái thì 2 cái nó xuyên từ bên này sang bên kia, mà nó lắc một cái thôi là thân thể chúng ta gì? Đứt đôi, đứt ba ra. Có đau không? Các cụ có đau không? Giả sử mà họ quặp chúng ta như vậy, chúng ta có đau không? Đau. Có chết không? Chết chứ. Thế có muốn thoát khổ khỏi cái đau khổ đấy không? Thế thì niệm Phật đi. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Cứ A-di-đà-phật, cầu Phật, cầu Đức Phật A-di-đà. Sau khi con xả bỏ báo thân, xin Đức Phật đừng để cho con trải qua một ngày đau khổ như thế. Xin Đức Phật hiện đến ngay trước mắt con, tiếp rước thần thức của con đi. Theo gót Đức Phật thẳng về Tây Phương. Trong khoảng sát na liền ở gì? Ở trong đóa hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc, lấy hoa sen là cha mẹ, chứ không lấy bào thai của người thế tục làm cha mẹ nữa, mà lấy gì? Hoa sen làm cha mẹ. Hoa nở liền thấy Phật, nghe Pháp liền ngộ được gì ạ? Ngộ được tâm mình. Tâm mình được giác ngộ, tức là được tỏ rạng đó. Rồi sinh tâm vui mừng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tai nghe thấy Đức Phật A-di-đà nói Pháp, mắt nhìn thấy kim thân của Đức Từ Phụ A-di-đà và hàng thánh chúng, sinh vô lượng hoan hỷ tâm, liền là chứng được cái quả vị vô sinh pháp nhẫn, tu tập dần dần cho đến thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Ôi rồi thế mới sướng chứ lệ. Thế còn chúng ta tu như thế mới sướng. Đấy, tu như ông cụ lúc nãy tôi nói, chỉ nghe thầy giảng kinh Địa Tạng qua truyền hình thôi, qua mạng thôi, nghe mấy bài giảng về kinh Vô Lượng Thọ thôi, mà ông quyết định chọn gì? Chọn theo con đường là về Tây Phương. Đúng như là nhìn thấu buông xả, tự tại tùy duyên niệm Phật, như là lão hòa thượng pháp sư Tỉnh Không chỉ dạy. Ở Việt Nam chúng ta cách đây mấy hôm, hôm mùng 2 tháng 11 vừa qua, có một vị tôn túc hòa thượng ở trong miền Nam cũng tự tại tùy duyên vãng sinh. Cụ nằm theo thế cát tường của vãng sinh. Sau khi vãng sinh xong cách đây 2-3 hôm thì môn đồ pháp quyến đem đi trà tỳ hỏa thiêu cụ, thì phải có được một phúc xá lợi thế này. Xá lợi rất nhiều. Cho vào cái chén, cái cốc uống nước, chắc là có khi là phải được một lưng cốc. Có những viên xá lợi rất là to. Có những viên xá lợi có màu xanh lục bảo rất là đẹp. Có những viên xá lợi màu đen nhánh như ngọc kha bích, đẹp lắm. Hòa thượng Thiện Huệ. Hòa thượng Thiện Huệ đã 6 năm học với hòa thượng Tịnh Không ở bên học viện Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Hòa thượng sang tận bên đấy và theo hòa thượng Tịnh Không học 6 năm ở bên đấy. Học và tu ở bên đó 6 năm ở bên Úc Châu. Sau đó hòa thượng về Việt Nam, trở lại Việt Nam hòa thượng chuyên niệm Phật, không tu pháp môn gì khác, chỉ chuyên niệm Phật. Một câu hồng danh A Di Đà Phật, nguyện tu đến cùng. Và 4 năm trước, khi ngài sang Hồng Kông thăm hòa thượng Tịnh Không, có đệ tử hòa thượng Tịnh Không hỏi ngài rằng hòa thượng niệm Phật như vậy đã thấy Phật đến dự báo, đến báo trước cho hòa thượng bao giờ vãng sinh chưa? Hòa thượng cười, hòa thượng dơ gì 4 ngón tay lên. Khi hòa thượng sang Hồng Kông là năm 2016, hòa thượng giơ 4 ngón tay lên. ý là gì? Còn 4 năm nữa. Xong rồi hòa thượng cười, hòa thượng là gì? Lại bỏ hai ngón tay xuống, hòa thượng gì? Giơ hai ngón tay gì? Hai ngón tay giáp út này lên. Ý là tháng gì? 4 năm sau tôi sẽ vãng sinh. Và hai ngón tay, nếu mà chúng ta hai ngón tay thì nếu mà tính tháng, hai ngón tay nó là giống như hai số gì? Hai số gì? Hai số 1. Và hòa thượng ra đi vào đúng tháng gì? Tháng 11 âm lịch. Và hai ngón tay út hòa thượng giơ lên như thế này, và hòa thượng cũng ra đi chính vào ngày mồng gì? Mồng 2 tháng 11 năm 2020, tức là sau khi cái vị thầy kia hỏi ngài năm 2016 là hòa thượng niệm Phật đó gì? Đã thấy Phật đến báo trước ngày giờ cho ngài vãng sinh chưa? Ngài giơ 4 ngón tay lên, cười giơ 4 ngón tay. Và sau đó lại bẻ quặp hai ngón tay xuống, giơ tiếp hai ngón tay lên. Và ngài cười không nói cái gì cả. Và cho đến hôm mồng 2 tháng 11 năm Canh Tý này, cụ biết trước ngày giờ, tắm rửa sạch sẽ và ra đi, bảo mọi người là hãy trợ niệm cho tôi để tôi ra đi cho nó gì chắc chắn được về Tây Phương. Thế là cụ ra đi thật, ra đi một cách nhẹ nhàng, không phải là đi nằm ở bệnh viện rồi truyền nước sông hơi gì mà chết đâu nhé, không phải truyền nước truyền hơi gì oxy gì mà chết đâu nhé. Cụ nằm tự tại theo thế cát tường ra đi. Đấy, các vị về cứ lên vào mạng với mà xem. Đó, Việt Nam chúng ta đấy, mới cách đây mấy hôm, hôm mùng 2, nay là mùng mấy? Nay mới là mùng 7. Đó, mới trả tỳ cụ xong hai hôm nay, hai ba hôm nay mới làm lễ trả tỳ. Còn cho nên chúng ta mới thấy là cụ Hòa Thượng Thích Quảng Đức chúng ta năm 1963 phản đối chế độ Ngô Đình Diệm hủy diệt Phật giáo, cụ tự thiêu và lưu lại trái tim bất diệt đó. Đấy, chúng ta thấy đấy là mấy chục năm trước. Nhưng chúng ta mà về ngay ngày hôm nay về, chúng hay tí nữa thôi lúc nghỉ chúng ta theo dõi, ai có điện thoại thông minh chúng ta vào Google chúng ta search lên Hòa Thượng Thiện Huệ vãng sinh Lưu Sa Lợi. Chắc cái này thì thời gian tới chắc sang năm có điều kiện thầy phải cho đi điều tra cả đất nước Việt Nam chúng ta. Trong vòng mấy chục năm nay có trường hợp nào mà vãng sinh Lưu Xá Lợi thầy phải cho người đi đến đó để thu thập tài liệu để viết thành một cái gọi là cái tập truyện vãng sinh, gọi là niệm Phật các đồng tu Việt Nam chúng ta, từ tăng ni cho đến tín đồ Phật tử niệm Phật vãng sinh Lưu Xá Lợi. Hoặc niệm Phật vãng sinh có những cái điểm lành tướng tốt, chứ còn bảo niệm Phật mà chỉ bảo mới là trợ niệm được ấm đỉnh đầu thì vẫn chưa chắc chắn. Những trường hợp như ông cụ hôm thầy nói lúc nãy, cách đây mấy hôm, cái trường hợp đó thì rất dễ được vãng sinh, nhưng thầy cũng chưa dám chắc chắn. Những trường hợp gì của Hòa Thượng Thiện Huệ thì chắc chắn 100%, vì 4 năm trước ngày đó thì ngài đã nói biết rõ là 4 năm rồi. Nhưng mà ngày đó ngày giơ 4 ngón tay thì không ai biết cái gì cả, mà không ai để ý. Bỏ bớt 2 ngón tay thì còn 2 ngón tay cũng không ai để ý. 4 năm sau ngài vãng sinh đúng ngày mùng 2 tháng 11 đó. 4 năm sau. Rồi còn một vài vị hòa thượng như Hòa Thượng Giác Khang mấy năm trước vãng sinh cũng Lưu Xá Lợi. Một vài vị hòa thượng tu theo Nam Tông Phật giáo, nhưng về cuối đời các ngài lại giác ngộ pháp môn tịnh độ, các ngài lại cộng thêm niệm Phật thiền tịnh song tu, các ngài cũng tự do tự tại vãng sinh và Lưu Xá Lợi trong miền Nam. Tôi mấy năm trước con có thấy đọc thấy báo cũng như là các thông tin đại chúng trên mạng đăng thông tin là các hòa thượng đó vãng sinh và Lưu Xá Lợi, và một số Phật tử vãng sinh Lưu Xá Lợi, nhưng mà chưa có thời gian để đi. Tôi nếu mà bây giờ chúng ta có xưởng Yên Kinh rồi này, đang thành lập xưởng Yên Kinh, làm xưởng Yên Kinh này, và tới đây thành lập được cái công ty để phiên dịch và in ấn rồi, và băng đã bắt đầu có người làm rồi, và sang năm nếu mà gì mà tốt thì giao cho một nhóm khoảng độ 2-3 vị sư cùng với 1-2 vị mà có kinh nghiệm để viết bài, để lấy thông tin đó, để phỏng vấn đó. Đi một vòng lên kiểm tra, đi một vòng đi cả nước, cho đi khoảng vài tháng cái đi khoảng độ vài tuần lại về, hoặc đi cả tháng xong về, đi cho nửa năm sẽ gì, sẽ thu thập được rất nhiều những cái câu chuyện vãng sinh ấy, bắt đầu từ các vị tổ sư. Cứ thế là đi là lấy tài liệu, sau rồi mới về mới viết thành cái phôi sách, xong rồi thầy đích thân là người gì ạ? Cái người nghe, ngồi nghe và hiệu đính lại. Sau này chắc chắn nó để lại cho hàng nghìn, thậm chí hàng mấy nghìn năm sau Phật giáo Việt Nam còn tồn tại, thì những cái câu chuyện, những cái tấm gương vãng sinh ấy của chư Tôn Đức Tăng Ni và tín đồ Phật tử Việt Nam chúng ta niệm Phật đó, tự tại để vãng sinh, để làm gì? Làm cái bằng chứng, cũng như làm cái kim chỉ nam để cho hậu học chúng ta tấn tu, không chỉ chúng ta bây giờ mà nhiều đời nhiều kiếp về sau Phật giáo Việt Nam chúng ta tấn tu. Bây giờ đại đa số chúng ta thì cứ phải học trên cái sách vở của Phật giáo Trung Hoa. Việt Nam chúng ta có đầy các tôn túc chứ, đầy các vị trưởng lão tu tập đó, tốt chứ, nhưng mà khổ, trải qua mấy hàng nghìn năm Bắc thuộc, chúng ta bị quân giặc phương Bắc nó đốt gần hết các tài liệu quý của đất nước chúng ta, cũng như Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Cho nên bây giờ thì thôi, mình lại phải đi làm lại những câu chuyện nào mà các tổ ngày xưa mình đến chùa đó, ví dụ các hỏi nhân dân, hỏi các vô lão, hỏi các sư ở chùa đó, nếu như có sư trụ trì thì các thầy thường là có gia phả, có cái truyền thuyết kể lại của sư đó ngày xưa tu hành như thế nào. Chúng ta thì bằng nhiều nguồn thông tin có thể khôi phục lại, tất nhiên không được 100%, nhưng được trên 50% là cũng quý cho hậu học của chúng ta, Phật giáo Việt Nam chúng ta. Tôi nghĩ cái này nên làm, mà chắc chắn tôi sẽ làm. Làm để lại gì? Cho con cháu chúng ta, cho đời sau của Phật giáo Việt Nam chúng ta, cho đất nước chúng ta, cho dân tộc chúng ta. Cái sự hào hùng của dân tộc chúng ta, không chỉ về chính trị mà về cả tôn giáo. Chính trị cũng hào hùng mà tôn giáo cũng rất hào hùng. Vì Phật giáo Việt Nam chúng ta luôn đồng hành cùng dân tộc từ xưa cho đến nay, từ khi du nhập trên 2000 năm nay vẫn luôn như vậy. Ở đây cho nên chúng ta mới thấy rằng chúng ta nếu muốn thoát thì muốn thoát cái kiếp khổ, không bị quỷ vương dược dạ xoa la sát đó, dùng răng nanh rồi móng vuốt đó, sắc bén rồi cào cấu đó, cắn rỉa chúng ta, thì chỉ có một cách duy nhất, đó là ngay trong cuộc sống này chúng ta phải bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, bỏ tà theo chính, phá mê khai ngộ, nhất tâm niệm Phật, tụng kinh, sám hối, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm tất cả các việc thiện nếu có thể. Các Phật tử đừng có nghĩ là con nghèo con không làm thiện được. Có làm thiện được. Nghèo chúng ta làm thiện bằng cái nghèo. Chúng ta không có tiền để bố thí thì chúng ta thấy người làm việc thiện, chúng ta tùy hỷ cái việc bố thí của họ, đó cũng là việc thiện các vị. Còn chúng ta không có tiền bố thí, chúng ta thấy họ đem tiền cho người nghèo, chúng ta bĩu môi, bĩu lợi và úi giời giả tạo, thế là hỏng rồi. Đó, nếu chúng ta không có để bố thí, chúng ta thấy người bố thí chúng ta hoan hỷ, A Di Đà Phật, quý hóa, quý hóa, các cụ, các anh, các chị, các bác, các ông là gì? Quý hóa, làm được những cái việc như thế thì là quý lắm, công đức vô lượng đấy, A Di Đà Phật. Thế đấy gọi là gì? Tùy hỷ công đức. Mình đến chùa cũng vậy, thấy Phật tử họ có, họ rút ra gì 500 một triệu họ cúng dường, mình không có 500 một triệu, mình chỉ có 10.000 thôi, đừng có xấu hổ, thậm chí không có đồng nào cũng đừng có ngại ngùng, đừng có thẹn thùng, đừng có nghĩ như thế mà mình hổ thẹn mà không dám đến chùa. Không sao, nơi cửa Phật là gì? Cửa tử bi tận độ chúng sinh. Đức Phật đâu có phải vì người nhiều tiền ngài mới độ, vì người ít tiền ngài không độ, hoặc vì người không có tiền ngài không độ đâu. Không phải. Có một số những vị sư đi sai chính pháp của Đức Phật thì vì tiền mới làm lễ, mới giúp đỡ cho mình. Nhưng cũng có những vị sư không cần tiền vẫn gì vẫn giúp đỡ cho mình. Có đệ tử của Đức Phật bây giờ vẫn còn có những con người như vậy. Chúng ta hãy tin vào những cái gì tốt đẹp ở trước mắt chúng ta, ở nơi cửa Phật, chứ đừng có gì nhìn thấy những một vài những vị sư xấu mà chúng ta nghĩ rằng đạo Phật toàn gì những vị sư xấu, không phải. Mà cho dù chúng ta gặp vị sư xấu nhưng mà gì, Đức Phật không có xấu. Dẫu cho sư không làm lễ cho ta thì thôi, ta tự vào chùa ta gì, ta tự vào chùa ta Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật thương cho con, xin Phật thương xót con gì, con đã tín chủ tên là như thế này thế này thế này, con chủ địa chỉ con ở đâu, gia đình con ra sao, con bị khổ như thế này, xin Phật thương Phật độ cho con gì, dần dần bớt khổ. Tại con niệm Phật nhất tâm thì xin sau khi xả bỏ báo thân, xin Phật gì thương con, rước con về Tây Phương Cực Lạc để cho con hết khổ. Nào, sư không cúng thì ta vào ta cúng được không? Ta lễ được không? Ta niệm Phật được không? Ta khấn được không? Có mà, sư không thương thì Phật sẽ gì? Sẽ thương. Phật đâu có đuổi chúng ta đâu. Phật đâu có bảo rằng tự nhiên trên ban thờ lại người không có tiền xin đi ra ngay. Có như thế không? Không. Không có cái chuyện đó. Đức Phật gì? Chúng ta có tiền hay không có tiền, Đức Phật ở trên nó vẫn nhìn chúng ta, vẫn mỉm gì? Mỉm cười, vẫn hoan hỷ. Và vẫn gì? Vẫn muốn gì? Muốn cho chúng ta thường xuyên đến với Ngài. Đến với Ngài để làm gì? Để học những lời mà Ngài đã dạy ở trong gì? Tam Tạng Thánh Điển. Ngài đâu có bỏ rơi chúng ta đâu. Chúng ta không có tiền, Phật vẫn thương. Người có tiền thì đương nhiên họ thì được cả phúc và cả tuệ. Nếu họ chân chính phát tâm cúng dường Tam Bảo thì họ được cả phúc cả tuệ trọn vẹn. Còn chúng ta thì không có tiền thì chúng ta tu phúc, chúng ta được phúc trước, chúng ta tu tuệ trước. Chúng ta vào chúng ta nhất tâm lễ Phật, niệm Phật, học kinh, y giáo phụng hành, làm theo lời Phật dạy đã, chúng ta có phúc. Có phúc một thời gian xong thì, xin lỗi, chúng ta có tuệ. Có tuệ một thời gian xong chúng ta gì? Bỏ việc ác, làm việc lành. Dần dần chúng ta sẽ có gì? Có phúc. Thầy cũng là một minh chứng. Ngày xưa thầy rất nghèo, nhà rất là nghèo, muốn cái gì cũng không được. Thậm chí thầy, các vị biết ngày xưa thầy còn là đứa trẻ chân châu, năm 10, 11 tuổi mà. Mỗi khi chiều lại, châu nó ăn no, những đứa trẻ châu tắm rửa xong cùng với đàn châu xong rồi lên bãi cỏ mây, nằm ngửa mặt lên trời và nhìn những đám mây lơ lửng trên trời và mơ ước. Các vị biết thầy mơ ước gì không? Thầy chỉ mơ ước là ước gì mình được một bữa cơm trắng trộn với muối trắng và mì chính. Muối trắng và mì chính trộn vào nhau và gì? Trộn cơm trắng và ăn hết cả một mùng cơm. Một mùng cơm, có biết cái từ mùng cơm là ở dân tộc có nói là cả cái mùng mà hay đi vo gạo á. Đấy, mơ như thế đấy. Trong quê thì gọi là một mùng cơm. Ở ngoài mình gọi là một giá cơm hay một rổ cơm, một giá cơm gì đó. Mong ước. Không mong ước gì, không dám mong ước gì cao xa. Chỉ mong ước rằng mình được một bữa cơm no như thế thôi các quý vị. Đấy, cuộc đời của những đứa trẻ nghèo. Nhưng mong ước có được không? Không được. Duy nhất ngày đó thầy được một bữa cơm ăn no, mà sau này bị bệnh dạ dày. Các vị biết đi ăn no làm sao không? Cái năm thầy 12 tuổi, ông cụ bà cụ chia tay nhau, sống mỗi người một nơi. Thầy phải đi củi để bán củi nuôi hai đứa em gái cùng với bố. Cái năm đó thì nhà hàng xóm có cái ông họ bên nhà nội nhà thầy đám cưới. Thế là ông bố thầy giao cho thầy đi ăn cưới. Đúng là quả thật như là chuột sa chính gạo. Đi ăn cưới thì các vị biết không, đi ăn cưới thì đương nhiên mình ăn bao nhiêu họ cũng phải mang lên mà. Đi ăn cưới thì trả tiền mừng rồi mà, đúng không? Nông thôn ngày xưa đi ăn cưới trả tiền mừng, bây giờ không biết có còn trả tiền mừng không. Con phải gửi tiền mừng không? Con phải gửi tiền mừng chứ không phải trả tiền mừng. Gửi tiền mừng. Đấy thì gửi tiền mừng với nhau hết rồi. Cả một gánh củi của mình mới được một bữa đi ăn cưới. Thì đương nhiên thì phải ăn cho gì ạ? Cho đã chứ. Ngồi mâm với các cụ. Mà có biết xấu hổ gì đâu. Đúng là giấc mơ thời trẻ chân châu, bây giờ mới được gì ạ? Được một lần nữa tọa nguyện. Thế là các vị biết tôi ăn thế nào. Ăn 7 bát cơm mà vẫn chưa biết gì. Không, tôi nói thật 100% các cụ, các Phật tử ăn 7 bát cơm, đi ăn cơm đám cưới ăn 7 bát cơm. Bình thường ra người ta chỉ lấy có 2 âu cơm lên là đủ cho cả 6 người ăn. Nhưng mà riêng mâm của tôi họ phải lấy đến 3 âu cơm. Thì một mình tôi xơi 7 bát thì bằng 1 âu còn gì nữa. Đói mà, thèm mà. Lúc đó ngồi ăn, nó không biết no. Đứng dậy đi rồi nó mới gì? Mới thấy no. Mà về bắt đầu tôi đau bụng từ đó. Và sau này tôi bị đau gì? Đau dạ dày. May mà nó chưa chết. Nếu mà bội thực mà chết thì hôm nay chắc tôi không còn được gặp các cụ nữa. Cũng may. Nếu tôi cố một bát nữa thì chắc là bây giờ tôi chắc chắn là không được gặp các cụ, các Phật tử chúng ta ở đây nữa. May mà đến cái lúc đó thì mọi người ăn hết rồi. Mọi người ăn hết phải đến 10 phút rồi, 15 phút rồi. Mà mình vẫn cứ còn gì? Ăn một mình bình thường. Trẻ con có 11 tuổi mà, các Phật tử. 11 tuổi là biết gì xấu hổ. 11, 12 tuổi biết xấu hổ. 11 tuổi là tuổi Tây, còn 12 tuổi là tuổi ta. Các vị biết các cháu, bây giờ các con các cháu cùng 12 tuổi là biết gì chưa? Tất nhiên nó bây giờ ngoài này biết xấu hổ. Nhưng ngày xưa chúng tôi 3-40 năm, gần 40 năm về trước biết xấu hổ cái gì. Người ta ăn thì thấy người ta thôi kệ. Người ta cứ nhìn mình ăn thì mình cứ thế là ăn thôi. Thậm chí là một cái âu cơm sau một mình xơi tất cái âu cơm thứ ba. Vẫn cứ thế là chén thôi. Trong đĩa thì chả còn cái gì nữa, còn mỗi nước canh gì mang cái chan vào là ăn. Mình mơ ước về gì? Được ăn một bữa cơm no bằng muối trắng trộn với gì? Mì chính. Bây giờ thì nó còn vượt quá cái giấc mơ của mình, đó là được gì? Được ngồi ăn cỗ. Thế thì chẳng ăn thì còn để làm gì nữa. Đấy. Khổ thân đúng là người dân tộc đôi khi là nó thế đấy. Nó thật thà, nó chất phác đến cái mức gì? Ăn không biết trông nồi ngồi, không biết trông hướng. Thì cũng không thể trách tôi được, vì ngày đó tôi mới là một đứa trẻ gì? 11 bước lên 12 tuổi. Nếu bây giờ mà tôi ăn như thế thì đáng trách thật. Ngày đó thì nó thế, đói khát. Cái khó nó bó cái khôn lại như thế. Đấy. Cho nên ở thế giới này chúng ta thấy đâu có phải sung sướng gì đâu. Ngày xưa tôi không có phúc, tôi kém phúc. Cho nên mong cái gì cũng không được. Duy nhất được một bữa cơm mấy thì sinh bệnh dạ dày. Bây giờ thì thỉnh thoảng nó vẫn đau. Ngày đó kiểu như ăn nhiều quá nó bị bội thực ấy. Nhưng mà chưa đến chết, nó mới gì nó giãn dạ dày ra. Đứa trẻ có 11 tuổi mà ăn 7 bát cơm, có vị biết, cộng với thức ăn nữa, nó phải thành 9-10 bát đúng không? Mà trong khi đó cái bụng chỉ chứa được 3-4 bát là cùng thôi. Ăn gần gấp đôi gấp ba như thế làm sao mà cái dạ dày nó cũng giãn, nó nở ra. Và sau này thì bị bệnh dạ dày là như thế. Không có phúc. Nhưng sau này may mắn gặp Phật Pháp xuất gia tu tuệ. Đi vào là gì? Đi vào cửa Phật đó thì chịu khó học hành và tu tập. Y theo lời Phật, lời tổ, lời các thầy giảng sư, giáo sư dạy bảo. Tận tình thì mình thì cũng nhất tâm để học. Và nhất tâm để đọc sách, để tu hành. Cũng tinh tiến đấy, cũng so với bạn bè là cũng thuộc dạng là tinh tiến đấy, không phải dạng vừa đâu, rất tinh tiến đấy. Từ một người đọc viết còn không thông không thạo, bây giờ có thể đọc viết cũng khá khá, làm được các văn bản của giáo hội từ trên cho xuống dưới, từ trung ương tới địa phương, làm xong có thể làm MC được. Tất nhiên phải học đi, cũng phải học tinh tiến. Trải qua một thời gian tu tuệ 20 mấy năm như vậy, bây giờ thì có chút gì? Có chút phúc báo. Vì có chút phúc báo cho nên vừa xuống chùa đấy, hôm trước hôm sau thì có người tò đến gì xin cúng dẻ để mà về cái vùng đất này mà Hoằng Pháp giáo hóa độ sinh, dần dần mà được dân tình hiểu biết mà cúng dường để xây được một ngôi chùa hay một cái giảng đường tạm như thế này thôi, cái nhà tổ như đằng sau thôi, cũng là cả một quá trình, cả vấn đề 20 năm sau chưa chắc đã làm được các quý vị. Nếu không gì không có phúc, không có Phật tử thập phương họ đến để gần gũi lân mẫn thân cận để cúng dường, 20 năm sau chưa làm được chứ đừng nói là gì là 2 năm. Các vị biết thì hỏi câu tội nghiêm xem, một tháng mở hòm công đức chưa được 1 triệu, chưa đủ tiền đóng điện, chưa đủ tiền điện, điền mua rau dưa hoa quả để các thứ để cúng Phật, và để gì? Để tối thiểu là 1-2 vị sư ở trong này gọi là ăn, mà ăn thì là ăn tối thiểu rau dưa các Phật tử dân mang đến cúng gần hết rồi, gạo các Phật tử mang đến cúng hết rồi, chỉ có mỗi tiền điện với tiền sinh hoạt thỉnh thoảng cái lặt vặt nữa thôi, tháng còn không đủ thì làm sao bao giờ cho làm được đấy. Nhưng mà mình cứ khởi tâm ra thì lại có người mang đến cúng. Hôm qua ra ngoài Hà Nội, mấy cháu ở ngoài kia công ty bảo thầy ơi, người ta lắp cầu thang máy nhưng người ta chưa cho chạy, và người ta bảo thầy không đưa tiền thì người ta không chạy, không cho chạy. Thế bảo thôi, bảo con cứ bảo người ta lắp đi, đến thứ hai mình đưa tiền. Trong khi đó gọi điện về nhà hỏi sư cô Ánh thủ quỹ, con ơi còn tiền không? Thầy ấy hết sạch, chả còn đồng nào thế ạ. Vừa hôm qua thầy lấy mà hết rồi, và hôm nay họ đến họ tiền xi, tiền sắt con ứng cho họ hết rồi, chỉ còn có mấy triệu để tiêu lặt vặt thôi. Thế mình bảo thế được rồi. Thế cứ đánh liều bảo, thì bảo các cháu là thôi cứ bảo họ là ngày mai chủ nhật cô lên lắp đi, sang thứ hai thì thầy gửi tiền. Trong khi đó chả có cái gì. Hỏi cho cô bảo không có. Thế là bẵng đi đến tối. Tối về thì tự nhiên thấy cô lên tò, cô lên cô bảo thầy ơi lại có tiền rồi, có người ta mang đến cúng 200 triệu vừa vào cái tiền mình thì hứa để trả cho thang máy. Chết cười đó. Thế là cô bảo là cô Ánh cô bảo là đúng là phúc thầy lớn. Đúng là phúc thầy lớn. Thầy vừa khởi tâm là hết một cái là có người mang đến để cúng thầy, mà cũng đúng với cái số tiền mà gì ạ, mình hứa là ngày mai thứ hai trả cho họ, không thừa một đồng, không thiếu một đồng. Đấy. Tu tuệ trước thì phúc có thể gì sẽ đến với mình sau. Cho nên các Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng mình nghèo, mình không có tiền, mình không đến chùa. Đến chùa Phật không thương, không phải, Phật thương hết. Đặc biệt là những nơi Phật tử ở nơi nông thôn như chúng ta như thế này. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình không có tiền đến chùa để viết lá sớ, không có tiền để dâng lên cúng Phật, mình phải tội. Không đâu. Đừng có nghĩ rằng mình đến tu nên là mình không có 50, 100 mình đóng góp vào tiền ăn, mình mang tội. Không đâu. Không sao. Đến chùa nào có thể các vị nghĩ như thế. Nhưng đến chùa Quất Lâm này đừng có nghĩ như thế. Đến tất cả những hệ thống ở trong đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam mà thầy trụ trì á, các vị đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Không có tiền vẫn đến tu bình thường. Chúng ta tu như thế này là chúng ta có gì? Có phúc rồi. Chúng ta nghe pháp, chúng ta tín tâm, chúng ta niệm Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Niệm Phật một câu á, tiêu được gì? 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Vậy chúng ta bớt ra một chút xíu thôi, ăn cả ngày không hết. Ăn cả 3 ngày khóa tu gì cũng không hết. Bớt một câu niệm Phật rồi còn ăn cả 3 năm không hết, chứ đừng nói là 3 ngày. Thì cái công đức của nó lớn thì tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử cơ mà. Cho nên lấy câu niệm Phật đó, chúng ta không có tiền, lấy câu niệm Phật đi để hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hồi hướng cho đạo tràng, hồi hướng cho gì? Cho sư phụ mình nhớ sống được mạnh khỏe để đi hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Hồi hướng cho chư tăng ở trong chùa cũng được mạnh khỏe để dẫn dắt mình và dẫn dắt nhiều người cùng tu, cùng được thoát khổ. Đó là phát gì? Đại Bồ Đề tâm. Cái tâm Bồ Đề ấy nó còn lớn hơn cả gì? Cả 500, 1 triệu kia gì? Rất 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 nhiều lần. Đấy, đừng có sợ nhé. Các Phật tử nó không có điều kiện, không có 500, 1 triệu để cúng chùa, cũng đừng có ngại gì cả. Chúng ta viết lá sớ không có 500, 1.000, không có 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 cũng đừng có ngại. Chúng ta cứ viết cho các cụ. Mà các cụ viết sớ nhé. Nói như thế thôi, người ta không có tiền thì đừng có lườm người ta nhé. Viết sớ mà người ta không có tiền là lườm nguyết nguyết là không được. Mình làm như thế là tổn phúc đấy. Năm kia, năm 2018, có Phật tử ở trong tổ sớ trên chùa Khai Nguyên viết sớ thì người ta nghèo, người ta không có tiền. Xong nói người ta cái bà kia viết sớ mà không có thành tâm thì Phật nào chứng cho. Thế là người ta ngại quá. Người ta không có tiền, người ta ngại quá, người ta phải đi vay tiền. Vay 100.000 nó bỏ hỏng công đức. Thế là ngay tối hôm ấy cái bà viết sớ mắng người ta ấy, nói người ta ấy, về là gì? Toàn thấy các vong nó đến đó gì? Nó trách. Có người nó đến thì nó tát cho vào mặt. Có người thì đến nó cấu cho vào người. Mà không biết làm sao các vị nhé. Nó cấu vào đâu thì sáng hôm sau thì nơi đó thâm tím hết. Xuống còn vạch chân cho thầy này. Vạch thầy đây. Thầy nói thầy mắng thì thầy biết là có thật. Nhưng mà thầy mắng thì bảo các bà cứ vớ vẩn là linh tinh. Nào là gì có chuyện là mình đi viết sớ làm việc thiện mà làm sao mà lại vong nó đến nó phá như thế. Bảo bạch thầy thật mà vạch cái chân lên tím hết cả chân. tím bầm hết chân, mà nó tím từng chỗ, mà đây này, chỗ họ véo con lên, vạch cả tay lên, họ véo này, thôi bạch thầy còn cả bên lưng, bên người nữa, thôi, con ngại, con chỉ cho thầy chăm chân, chăm tay. Đấy. Vì cái tội là gì ạ? Biết sớ, người ta không có tiền mà đi nói người ta, biết sớ mà không bỏ tiền, không thành tâm, thì người ta không có, cái tâm đâu có phải là vì tiền đâu. Có người thì biết lá sớ người ta thì cúng cả 1 triệu. Mà có những người, người ta không biết sớ, người ta cúng gì ạ? Cúng cả vài chục triệu, cúng cả 100 triệu cơ mà. Chùa chiền mình được xây dựng lên là để phục vụ nhân dân, chứ có phải là xây dựng lên để kiếm tiền đâu. Thầy luôn nói với các Phật tử chúng ta như thế. Chùa nào thầy không biết, nhưng trong hệ thống chùa mà thầy chủ trì thì chùa là của dân, do dân và vì dân. Đúng như gì? Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói. Thầy có làm ra đâu. Tín đồ Phật tử nhân dân mang tiền đến để thầy xây chùa. Xây chùa cho gì? Nhân dân lễ. Các sư mượn cảnh để tu thôi. Chùa là của dân. Xây dựng lên là gì? Do dân xây dựng lên thì bây giờ là phải vì dân để mà phục vụ. Đấy. Đấy chính là gì? Thực hiện cái lời của gì? Của Bác Hồ đấy. Bác Hồ nói phải do dân vì dân. Đức Phật đã nói cái điều đó gì? Mấy nghìn năm trước rồi. Bác Hồ nói mấy chục năm nay. Nay chúng ta thì vừa là đệ tử của Đức Phật, vừa là con cháu của Bác Hồ. Chúng ta không làm được cái điều đó thì quả thật là chúng ta thì trên thì phụ ơn Phật, phụ ơn Bác. Dưới thì phụ ơn gì? Phụ cái lòng mong mỏi về cái ân của thập phương tín thí. Tức là các Phật tử chúng ta và những người dân, những thiện nam tín nữ, những người có cái tâm hướng thiện để đem đến để cúng dường cho Tam Bảo. Cho nên các vị đừng có ngại rằng là con không có tiền, con không dám đến tu, cứ đến tu bình thường. Chúng ta cứ bình thường, không có phải ngại cái gì. Viết sớ nếu xong chúng ta không có tiền, chúng ta cứ viết, không có tiền chúng ta gì? Chúng ta A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thế là các Phật tử lần sau viết sớ nhé. Nếu mà thấy Phật tử nào họ viết sớ xong họ không có tiền, họ niệm Phật mấy câu như thế là chúng ta gì? Chúng ta hiểu, ngầm hiểu là gì? Phật tử này hoặc quên mang tiền hoặc không có tiền. Chúng ta phải cười tươi với họ ngay cái đầu tiên là cười tươi với họ. A-di-đà Phật là chứ Phật tử cứ dâng sớ lên trên ban đi à. Để cho gì? Họ đỡ gì? Họ đỡ gì? Khổ lắm. Được chưa? Ban viết sớ là phải thế. Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Phải thế. Chứ không thấy họ bỏ vài trăm nghìn triệu bạc vào trong két là mình hớn hở đi. Họ bỏ 10.000 vào két là mình gì, mặt mình thâm tím lại. Hoặc là thấy họ không có tiền thì mình nói họ là không được. Chúng ta có được tiêu cái đấy đâu mà phải nặng nề như thế. Mà thầy cũng có lấy để tiêu cho thầy đâu mà phải nặng nề thế. Thầy còn không nặng nề, chúng ta nặng nề làm cái gì. Cho nên làm việc Phật thì cho tròn quả phúc. Mất công đi làm công quả rồi, chúng ta hãy hoan hỷ vì tất cả các đồng tu của mình, vì tất cả các tín đồ Phật tử, các thiện nam tín nữ đến chùa mình để cho họ được hoan hỷ, dẫn dắt họ vào gì, vào đạo, họ về với Đức Phật ngày càng gần hơn. Làm được như thế thì cái công đức tùy hỷ của chúng ta thì bằng công đức cúng dường, thậm chí còn nhiều hơn công đức cúng dường của người ta nữa. Hoặc là trong kinh Đức Phật nói công đức cúng dường và công đức tùy hỷ gì bằng nhau, không có khác. Nhớ đấy, các Phật tử chúng ta nhớ lấy. Và đây chúng ta thấy những quỷ dữ cọp đầu và bẻ chân những tội nhân rồi vứt cho những thú kia gì, thấy muôn hình vạn trạng như thế cho nên thánh nữ Bà La Môn gì không dám nhìn vào nữa. Bây giờ thánh nữ gì nhờ vào sức niệm Phật cho nên trong lòng mới không gì không sợ. Bình thường chúng ta thấy cảnh như thế thì chúng ta gì trong giấc chiêm bao thấy cảnh như thế, tỉnh dậy vẫn còn gì, vẫn còn sợ. Nhưng mà thánh nữ do công đức niệm Phật cho nên gì không có sợ. Rồi bây giờ có một quỷ vương tên là Vô Độc. Vô Độc tức là gì? Từ vô tức là không độc, tức là không độc hại. Tuy là quỷ nhưng mà là gì? Là thiện quỷ vương chứ không phải là ác quỷ vương, cho nên mới gọi là Vô Độc quỷ vương. Vô Độc tức là gì? Ngược lại là gì? Tuy là thân thể hình hài là gì? Là rất là gì? Ghê gớm và rất là gì? Nhìn là đáng sợ, nhưng mà thực tế thì cái tâm của quỷ Vô Độc này rất là tốt, cho nên mới gọi là Vô Độc quỷ vương. Bên ngoài thì xấu nhưng bên trong thì thật là tốt. Cho nên các cụ mới gọi là gì? Những người này mới gọi là sao? Có phải là miệng Nam Mô không? Có phải không? miệng Nam Mô bụng một bổ giao găm có phải trường hợp này không? Không. Mà cái này phải gọi thế nào? Đối lại với miệng Nam Mô bụng bổ giao găm thì cái này gọi thế nào đây nhỉ? Khẩu gì? Có thể nói là gì? Khẩu xà. Tâm gì? Tâm Phật. Ở này có gì? Mình có thể nói là chuẩn hơn là gì? Hình quỷ. Tâm. Tâm Phật. Hình thì là hình quỷ. Ma quỷ thì nhìn gớm ghiếc, đáng ghê gớm, đáng sợ. Nhưng mà trong tâm thì tâm của Phật, của Bồ Tát. Cho nên cái vị con quỷ này mới có tên là Vô Độc Quỷ Vương. Tức là không làm hại tới ai, chỉ đi giúp người thôi chứ không hại ai, hướng cho người ta làm việc tốt thôi. Lấy cái thân thể bên ngoài ghê gớm như thế để dọa người ta, để cho người ta gì ạ? Biết kính trên nhường dưới, biết tội phúc nhân quả để mà bỏ ác làm lành, lánh chứ hành thiện. Hay chưa? Cho nên các vị Bồ Tát, các ngài mới thể hiện ra thì các loại thân hình, các loại tướng mạo, cốt là phương tiện để dẫn dắt chúng sinh được gì? Phá mê khai ngộ, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Cho nên trong kinh Địa Tạng này mới thấy gì? Có rất nhiều vị quỷ vương gì là Bồ Tát thể hiện là thân, thân là quỷ thần để giao hoa độ sinh. Đó. Và trường hợp đó, Vô Độc Quỷ Vương này chính là một trong những trường hợp ấy. Cho nên nhìn thấy gì? Thánh nữ Bà La Môn liền là gì? Đến nghinh tiếp, đón hỏi gì thánh nữ rằng lành thay Bồ Tát. Chúng ta thấy đây là lần đầu tiên thánh nữ Bà La Môn, tức là tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát, được gì ạ? Được một con quỷ ở dưới địa ngục gọi mình là Bồ Tát. Chứ Bồ Tát có nghĩa là giác hữu tình, là người có cái tâm gì? Bao dung rộng lớn, cứu độ chúng sinh, giúp đỡ mọi người, nhấn đến vạn vật, vạn sự vạn vật, tất cả chúng sinh gì? Bồ Tát đều gì? Đều khởi lòng bi mẫn để giáo hóa độ cho. Cho nên nó gọi là gì? Gọi là Bồ Tát. Đây là lần đầu tiên á, vô độc có gọi một gì? Một vị thánh nữ Bà La Môn là Bồ Tát. Và Địa Tạng Vương Bồ Tát bắt đầu được gọi là Bồ Tát từ gì? Từ đây. Chúng ta thấy trước đó chưa được gọi là Bồ Tát nhé. Đến đây mới gọi là Bồ Tát. Vì sao? Vì Ngài phát cái tâm Bồ Đề hiếu kính á, mẹ mình, cha mình, ông bà, tổ tiên mình, rồi thì hướng ra cho đến tất cả chúng sinh nữa. Cho nên ở đây, đến đây Ngài được gọi là Bồ Tát. Lành thay Bồ Tát. Vì nhân duyên gì mà Ngài mà đến chỗ này? Mình đã được dịch cho văn kinh, nếu còn dịch ra văn đọc, văn viết mà Ngài đến chỗ này. Thánh nữ liền hỏi: thưa với quỷ vương, đây là chỗ nào? Quỷ vương Vô Độc đáp rằng: đây là tầng biển thứ nhất ở đằng tây núi Đại Thiết Vi. Núi Đại Thiết Vi là một dãy núi ấy, đối lại với gì? Núi Tu Di. Núi Tu Di Sơn Vương là dãy núi lớn nhất ở trong gì? Cõi Tam Thập Tam Thiên, quốc độ giáo hóa của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta này. Trong núi Tu Di Sơn Vương á, thì trên đỉnh núi là cõi trời Đau Lợi. Ban dưới đỉnh núi là cõi trời Tứ Thiên Vương. Ban dưới nữa là cõi thần linh Atula. Và đến gì? Bốn phía chân núi cõi Đông Thắng Thần Châu, cõi Nam Thiềm Bộ Châu, tức là trái đất chúng ta này, cõi Bắc, cõi Tây Nghi Hóa Châu và cõi Bắc Câu Lưu Châu. Có bốn cõi gọi là Tứ Châu Thiên Hạ, tức Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiềm Bộ Châu, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Câu Lưu Châu. Thì cõi chúng ta là trái đất chúng ta là ở phía nam của gì? Của núi Tu Di Sơn Vương, ở chân phía nam. Và quay trong hệ thái dương hệ của chúng ta thì rồi gồm có mặt trời, mặt trăng, các vì sao quay ở trong đó. Thế giới quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta là 3.000 đại thiên như thế. Đây chúng ta thì mặt trời, mặt trăng, các vì sao quay chung quanh một thái dương hệ, chúng ta là một trong 3.000 đại thiên ấy, là nơi mà Đức Phật Thích Ca chúng ta thể hiện ra các loại thân hình, các loại tướng mạo để cứu độ chúng sinh như trong kinh Pháp Hoa đã nói. Đấy, chúng ta thấy đây mới là tầng biển thứ nhất ở cõi gì ạ? Ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Đấy, đi sang bên phía tây, tức là cõi gì ạ? Tây Nghi Hóa Châu. Không phải, xin lỗi, đây là cõi đằng tây núi Đại Thiết Vi là gì? Là cái núi bé hơn núi Tu Di. Không phải, tôi nhầm là núi Tu Di Sơn Vương. là cõi Tây, là cõi Nam Thiệm Bộ, cõi Tây Nghi Hóa Châu. Còn đây là gì? Ở trong cõi của chúng ta này, trong cái cõi này chứ không phải trái đất này đâu nhá. Nó ở trong cái cõi mà gì gồm cái hệ thái dương, hệ mặt trời, mặt trăng, các vì sao á, trái đất của chúng ta quay chung quanh nhá, thì có một cái dãy núi lớn. Dãy núi này gọi là dãy núi á, Thiết Vi. Cho nên trong bài thỉnh chuông các sư chúng ta gì, nguyện thử trung thanh siêu pháp giới, Thiết Vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sinh thành chính giác. Nguyện thử trung thanh siêu pháp giới, tức là nguyện tiếng chuông này vang khắp pháp giới. Thiết Vi u ám tất giai văn, tức là trong cái gì, trong cái gì núi Thiết Vi u ám tối tăm ấy, tất cả gì, tất giai văn là tất cả đều nghe, đều nghe thấy gì, nghe thấy tiếng gì, chuông này gióng lên, đệ tử của Đức Phật á gióng lên. Thiết Vi u ám tất giai văn, Thiết Vi u ám tất á giai văn, tất giai văn nữa chứ không phải tất giao văn nữa, giai tức là đều, tất đều nghe. Một số các sách phiên âm là tất giao văn là sai, tất giai văn tức là đều, chữ Hán đó là chữ giai. Một số sách phiên là giao văn là sai, nó là giai văn. Thiết Vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông. Văn trần tức là nghe được á, thì bao nhiêu những trần lao, những phiền não, những nhiễm ô, những đau khổ ở thế gian nó đều gì, đều hết sạch. Văn trần thanh tịnh, tất cả những bụi trần á, tham sân si đều hết sạch. Giờ chỉ còn lại cái tâm á, thanh tịnh thôi. Và chứng đi, chứng được cái pháp gì, pháp nhĩ như thị, chứng được cái pháp á, viên thông á, nhất như á, của Phật. Mình nói nôm na là gì, là giác ngộ, là giải thoát, là nguyện cho gì, tất cả chúng sinh ở trong cõi địa ngục là gì, sớm được giải thoát. Đó, ý nghĩa của những người con Phật mỗi khi gióng lên tiếng đại, gióng lên tiếng đại hồng chung để cầu nguyện cho gì, chúng sinh đau khổ ở trong cõi u đồ, ở trong núi Thiết Vi. Như thế ở đây chúng ta thấy, ở đây là cái tầng biển thứ nhất mà Thánh Nữ Bà La Môn Bồ Tát nhìn thấy khi mà nhất tâm niệm Phật á, nhìn thấy đó, thì đây mới là tầng biển thứ nhất ở đằng phía đằng tây của núi Đại Thiết Vi thôi, còn á chưa phải là địa ngục. Thánh Nữ lại hỏi: tôi nghe thấy trong núi ấy, trong núi Thiết Vi ấy có địa ngục, việc ấy có đúng thực chăng? Hỏi Vô Độc Quỷ Vương như vậy. Vô Độc đáp là gì? Quả có địa ngục, tức là quả thật gì, có địa ngục như lời Phật nói, không có sai. Thánh Nữ lại hỏi: nay tôi phải làm thế nào để vào được địa ngục? Vô Độc giật mình đáp rằng là gì: nếu chẳng có uy thần tất phải theo nghiệp lực, trừ hai sự ấy thì chẳng bao giờ vào được. Tức là người có uy thần, tức là có công đức, có sự tu hành thì mới vào được. Đấy là một hạng người. Còn một hạng người là gì? Do nghiệp lực, tức là do ở đời làm ác, cho nên sau khi chết đi xả bỏ báo thân này liền gì, thần thức đọa lạc vào trong, trong nơi ấy. Cho nên muốn vào địa ngục thì chỉ có hai con đường: một là có gì, có thần lực; hai là gì, là theo nghiệp lực mà vào. Có thần lực tức là có công đức, có phúc báo, có thần thông thì là gọi là có thần lực, thì dùng thần thông, dùng công đức của mình để đi vào, để thuyết pháp, để giáo hóa, để độ sinh. Bằng không thì chỉ theo nghiệp lực mà đọa vào đó mà thôi. Thánh Nữ lại hỏi: vì duyên cớ gì mà nước trong biển lớn kia thường thấy sôi sùng sục, nóng bức nấu nung người, vì sao nhiều tội khổ, nhiều thú dữ đến thế? Câu hỏi như thế. Vô Độc liền đáp rằng: đây là những chúng sinh đời trước kia làm ác. Chúng ta nghe nhé, nhớ ký nhé, ghi nhận vào trong tâm, nghe trong tai nhưng ghi vào trong gì? Trong tâm. Vô Độc Quỷ Vương bảo với Thánh Nữ Bà La Môn Bồ Tát là: đây là những chúng sinh. Những chúng sinh là những chúng sinh nào? Có thể có chúng ta không? Có thể có, chứ đừng có chắc chắn là có nhé. Ai mà bảo chắc chắn có mình trong đó thì toi đấy. Đến lúc đó Phật cũng bó tay, mà thầy cũng gì, cũng bó chân luôn. Cho nên mình đừng có khẳng định là có mình trong đó là nguy hiểm đấy. Mình có thể có thể không. Có thể có là sao? Nếu chúng ta học Phật mà không làm theo lời Phật, chúng ta thì vẫn làm theo những cái gì, cái việc ác của ma, của quỷ á, của thì chúng ta gì sẽ có ở trong đấy đấy. Còn chúng ta không làm ác, chúng ta ngược làm thiện, đó lời Phật dạy, chúng ta có ở trong đấy không? Không, chúng ta không có ở trong đấy. Cho nên tôi mới nói có thể không. Có hay không là do ai? Do Phật, Bồ Tát hay là sắp xếp? Hay là do ai? Do mình, chứ không phải do một đấng thần linh nào. Nhớ cái điều đó cho thầy. Cho nên á, Đức Phật, vô độc mới đáp rằng đây là những chúng sinh. Thì thầy đang nói về chúng sinh, có thể có cả chúng ta trong đó, nhưng cũng có thể không. Thế chúng ta muốn có hay muốn không? Không nhá. Chứ vào đấy khổ lắm các Phật tử ạ. Khổ lắm đấy. Chúng ta rét mới có 10 độ thế này mà không mặc áo ấm đã gì ạ. Đã thấy khổ rồi mà vào trong địa ngục hàn băng ở trong đó nữa. Cái địa ngục A-cha-cha, địa ngục A-ba-ba-ba á. À, trong sách Lục Đạo Tập nó có cái địa ngục gọi là A-cha-cha, A-ba-ba. Vào đó nó rét đến nó hai hàm răng gì. Nó run này. Đấy nó run như thế. Hai hàm răng nó run, nó rét cầm cập nó run như thế. Gọi là địa ngục gì? A-cha-cha, địa ngục A-ba-ba. Rét run vào nhau mà gì? Không thể cưỡng lại được, nó tự phát ra cái tiếng như thế. Cho nên gọi là địa ngục gì? A-cha-cha, địa ngục A-ba-ba. Ngày xưa thầy giảng bộ Lục Đạo Tập, thầy vẫn còn nhớ cái điều đó. Đó, nói rằng đời trước, do những chúng sinh đời trước kia làm ác cho nên gì? Cho nên họ thấy đều là người ở quái diêm phủ này. Tức là tất cả những chúng sinh ở trong cái biển nghiệp đằng phía tây núi đại, núi Thiết Vi kia, đều là những chúng sinh ở quái diêm phủ đề này. Quái diêm phù đề nói đầy đủ là gì? Là quái nam diêm phù đề, hay còn gọi là quái nam thiệm bộ châu. Nói nôm na thẳng tuyệt là gì? Thế giới của chúng ta đang sinh sống, tức là trái đất này đấy các quý vị. Đấy, Quỷ Vương Vô Độc nói rằng đấy, tất cả những chúng sinh trong khổ trong biển nghiệp đó đều là gì? Con người ở quái nam diêm phù đề chúng ta. Khi vừa mới chết đi trong vòng 49 ngày, đây nhá, trong kinh Địa Tạng nói nhá, trong Luận Đại Trí Độ cũng nói, Bồ Tát Long Thọ cũng giải thích, trong kinh Bát Nhã của Đức Phật cũng nói cái điều này. Trong 49 ngày không có ai tế tự, tức là không có ai gì ạ, cúng cho mình, không có ai gì làm thiện cho mình, không có ai hồi hướng cho mình. Cho nên chính vì vậy chúng ta thấy bây giờ các Phật tử chúng ta, kể cả các sư xuất gia như các thầy này, sau khi xả bỏ báo thân, không biết rằng các đệ tử và các Phật tử nhân dân không biết rằng thầy mình có được đi vãng sinh được không, có được giải thoát không. Cho nên 47-49 ngày vẫn thường hay gì, hay thỉnh chư tăng đến để gì, để đọc tụng kinh Phật, sám hối, hồi hướng cho gì, cho nhau. Các sư còn làm như thế cơ mà các vị. Đến các thầy trụ trì, các bậc hòa thượng, các bậc tôn túc trưởng lão tu hành dày dặn ở trong Phật môn, khi các ngài vừa tịch đi, các đệ tử và những người tăng ni, các vị tăng ni trong giáo hội còn gì ạ, còn vân tập về để tri ân báo ân công đức của các ngài, còn gì tụng kinh nhé, phóng sinh nhé, tu phúc hồi hướng cho các ngài được sớm được vãng sinh cơ mà. Mà vãng sinh rồi thì sớm được lên gì, lại càng được lên gì phẩm bậc thượng cao nữa cơ mà. Đấy, huống chi là tín đồ Phật tử chúng ta ở nhà. Cho nên một số những vị tăng ni với còn trẻ trẻ mới học Phật, bây giờ lên trên tòa giảng nói rằng á, cần gì phải cúng 49, cúng 49 là mê tín dị đoan, đó là cái tôn giáo của Trung Quốc chứ không phải là Phật giáo chân chính. Nói như thế mà họ cũng nói được. Ở trong kinh Địa Tạng nói đây mà. Ở trong Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ cũng mở rộng giải thích rộng ở trong kinh ấy, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa để giải thích rõ điều đó mà. Đấy, kinh Địa Tạng nói trong vòng 49 ngày không có người tế tự làm các việc công đức để đem hồi hướng cho cứu trừ các khổ nạn. Tức là đó, trong 49 ngày định nghiệp đã chưa gì, chưa xong, tức là chưa bị bắt vào diêm vương để tra hỏi tội, cứ chờ đấy, gọi chờ đấy thì đấy, cái lăn lộn trong đấy. Nếu mà có người ở nhân gian, người thân thất thất trai tuần tụng kinh tu phúc bố thí cúng giảng, làm các việc thiện để hồi hướng cầu siêu cho vong linh ấy, thì vong linh đó gì, đáng lẽ thì còn phải ở trong đó thì hết 49 ngày. Nhưng ở dương gian á, người thân á, bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, thỉnh chư tăng tụng kinh niệm Phật cúng giảng chay tăng, lấy công đức đó để hồi hướng cho gì, vong linh ấy, thì vong linh ấy sớm được gì, thoát khỏi cái biển nghiệp này để đi đầu thai về cõi gì, cõi trời, cõi người, cõi Atula, thậm chí là cả cõi gì, cõi Phật có thể cũng có. Đấy, công đức niệm Phật rất lớn. Công thức cúng dường, công đức đọc tụng kinh điển, công đức sám hối ở trong nhà Phật của chúng ta thì là bất khả tư nghị. Cho nên chúng ta mới thấy đấy, sau khi các Phật tử chúng ta mất đi thường hay cúng gì thất thất trai tuần 35-49 là như thế. Tuần cuối cùng là tuần 49. Nhưng tôi thường hay khuyên là cúng càng sớm càng tốt. Cúng càng sớm càng tốt. Tội gì chúng ta phải để cho người thân chúng ta thì ở trong cái biển nghiệp này đến 49 ngày mới cúng. Cúng trước 49 ngày càng tốt, 35 cũng tốt, 21 cũng tốt, 14 ngày cũng tốt, 7 ngày cũng tốt. Thậm chí là vừa mất đi á, chúng ta đấy gì, đem tên tuổi địa chỉ ra nhờ các thầy tụng kinh hồi hướng cho. Nhà người chúng ta còn đang tăng ra bối rối, chưa ra lễ được thì thôi. Gửi người thân hoặc gửi các vãi, gửi hàng xóm láng giềng, thôi mua cân hoa quả, ra ghi tên tuổi địa chỉ ra nhờ các sư tụng kinh hay các vãi, các Phật tử tụng kinh hồi hướng cho thì ông cụ bà cụ nhà tôi, cho người thân nhà tôi. Đấy. Như thế thôi. Xong đó lo tang ra xong xuôi vào đó 3 ngày, 1, 2, 2 hoặc 3 ngày sau hoặc gì, mấy ngày sau chúng ta gì? Chúng ta thành tâm đem đầu ra lễ. Đem đầu ra mà gì mà lễ Phật. Có tiền thì cúng dường 5-7 đồng, chẳng có thì thôi, làm cân hoa quả ra lễ được. Lúc này chắc không có tiền nhiều đúng mà được cân hoa quả đúng không? Vì tiền phúng, tiền viếng cái vong ấy mà. Không được nhiều mà không chẳng gì không được mua được cân hoa quả sao, kẹt xỉ đến nỗi thế sao? Cho nên lúc đó chúng ta lấy một vài đồng tiền phúng viếng ấy ra để mua cân hoa quả, nhang đăng cúng Phật. Trích ra một tí gì để mua một chút phóng sinh để ra nhờ nhà chùa gì? Phóng sinh cho, nhờ các vãi các Phật tử phóng sinh cho nếu như chùa không có sư trụ trì. Công đức lớn lắm, đem hồi hướng cho vong, cầu Đức Phật gia hộ, gia trì cho, khai tâm khai trí cho gì, cho vong linh ấy biết gì, sớm biết ăn năn hối cải để tu, sớm được thoát khỏi gì, con đường khổ ở trong gì, trong cái biển nghiệp này. Bây giờ chưa phải vào địa ngục, chưa phải đối trước Diêm Vương xử tội mà, đây gọi là cái định nghiệp nói gì, chưa phân. Nhưng trong giai đoạn đó nếu chúng ta phúc mà hơn đó, thì đi về cõi lành. Mà phúc mà không có thì sau khi vào trong thì Diêm Vương họ xử thì họ bao nhiêu cái tội ác nhiều đời nhiều kiếp trước nó cứ thế nó hiện lên. Thế là khổ thôi. Đó. Đấy, bây giờ đấy. Cho nên cái việc mà đây nói là cúng thất thất trai tuần đó, là cái việc cũng rất là nên làm. Đây cũng là một việc làm thiện để hướng cho cả người sống và người gì ạ? Người còn của chúng ta vậy, à, người sống và người chết của chúng ta vậy. Trong kinh Địa Tạng nói làm được như thế thì người chết được mấy phần? 7 phần công đức. Người chết được mấy? Chết được 1, còn sống được mấy? Được 6 phần. 7 phần công đức người sống chúng ta được 6, người chết được có 1. Nhưng mà có còn hơn không? Đương nhiên 1 phần đây là 1 phần công đức, nhưng mà chúng ta làm nó được nhiều phần công đức. Nhiều phần công đức cứ 7 phần là chia cho 1, 70 thì người ta được 1. Nếu chúng ta được 70 phần công đức chia cho họ thì họ được mấy phần rồi? Được 10. Chúng ta được 700 phần công đức chia cho họ được 100 phần, được 7.000 phần thì họ được gì? Được 1.000, chúng ta được 7 triệu phần, họ được 1 triệu phần. Đó. Chứ không phải là được có 6, được 7 thì họ chỉ được có 1 không đâu. Mà chúng ta thì là càng làm được nhiều phần công đức thì người thân chúng ta càng hưởng được nhiều phần lợi lạc là như thế. Cho nên Ấn Tổ mới nói là thành tâm được 1 phần thì được 1 phần công đức. 10 phần sẽ được 10 phần công đức, 100.000 phần sẽ được gì? 100.000 phần công đức là vậy. Đó, rồi đấy. Vô Độc Quỷ Vương lại nói tiếp gì? Những tội nhân nơi đó khi còn sống cả đời chẳng chịu trồng căn lành. Tức là bảo đi chùa, lễ Phật, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc là gì? Không làm. Cho đó việc đó là việc mê tín dị đoan. Đi chùa là mê tín dị đoan, vân vân và vân vân. Đó. Rồi cũng chẳng tin nhân quả, tức là người thân của mình hoặc là nghe gì các thầy xuất gia nói về nhân quả của Đức Phật, gieo nhân nào chịu quả đấy, làm ác gặp quả báo xấu, gặp làm thiện đấy gặp được quả gì, quả báo tốt, thì không tin. Nói là gì? Không tin nhân quả, nên khi vừa chết đi liền theo nghiệp mà đọa vào, trước tiên vào biển này, sau mới vào địa, sau mới vào địa ngục. Đấy, đáng sợ chưa? Đây là lời Đức Phật dạy trong kinh nha các cụ, các Phật tử nha, không phải thầy bịa ra đâu nhé. Đây nha, kinh Đức Phật dạy ở trang 30, 34, 35 trong kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nhé. Không phải là thầy bịa ra đâu, thầy không dám bịa cái này, thầy mà bịa ra thì sau khi chết đi thầy phải vào cái địa ngục bạt thiệt, tức là quỷ vương hữu đầu nó cứ móc sắt ra, nó kéo lưới thầy ra, nó cứ cắt từng miếng từng miếng từng miếng đấy. Cho nên sợ cái tội ấy cho nên thầy không dám nói dối. Đây là nói ở trong kinh Phật đó. Còn đọa địa ngục hay không thì tùy thuộc vào chúng ta. Đến sang năm chúng ta lại học tiếp phần tiếp theo ở ngôi chùa này thì sẽ biết là câu chuyện tiếp theo nó như thế nào. Chúng ta đọc có thể hiểu được phần nào rồi, nhưng được nghe giảng thì chúng ta thì càng rõ gì, rõ thêm nghĩa. Thế hôm nay chúng ta nghỉ giảng tại đây, và đây cũng là khóa tu tổng kết cuối năm của chùa Quất Lâm chúng ta. Khóa tu đầu tiên cũng là khóa tu tổng kết vì năm nay Covid. Rồi hẹn các Phật tử sang năm. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. A Di Đà Phật.
Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.